Tôi toàn thể quý tử trong cái chương trình chia sẻ pháp thoại Âu Châu thì thầy có nhận lời của ban tổ chức đến một Phật đường Giác Tuệ để thăm quý Phật tử và để chia sẻ pháp thoại. Chiều hôm nay thầy có mặt ở đây thì thật sự mà nói là thầy rất là hoan hỷ trong cái chuyến lần thứ ba hoằng pháp ở Âu Châu. Thì trong cái chuyến này thì thấy rằng càng ngày Phật pháp Âu Châu càng phát triển hơn là những lần trước. Những lần trước thì lúc mới sang thì Phật pháp nó chưa được phát triển như bây giờ. Bây giờ trở lại thì thấy là có chư tăng trẻ Việt Nam sang rồi hỗ trợ cho quý Phật tử Âu Châu tu tập, và rất là nhiều niệm Phật đường đã được hình thành. Đó là một cái tín hiệu ban đầu rất là vui và rất là lạc quan cho Phật giáo Việt Nam chúng ta ở hải ngoại. Thật sự ra thì hồi tối hôm qua thầy có nói chúng ta đến đây chúng ta sống thì dù muốn dù không gì thì cũng phải nói theo cái tiếng Việt Nam là ăn nhờ ở đậu, đất nước của người ta. Cho nên mình ở trên xứ người, mang văn hóa, mang cái tôn giáo của mình đến xứ người thì nhất định nó sẽ gặp rất nhiều cái hạn chế, chứ không giống như bên quê nhà. Nó hạn chế gì nhiều mặt lắm. Vì thế mà quý Phật tử vẫn giữ được cái đạo ông bà, vẫn giữ được cái truyền thống Phật giáo Việt Nam chúng ta để mang cái đời sống tâm linh đi vào trong cuộc sống, thì đây là một điều mà phải nói thầy vô cùng hoan hỷ và vô cùng tán thán cái hành tu của quý Phật tử. Thì trên bước đường tu Phật á, thì Đức Phật cũng dạy chúng ta hai cái điều mà chúng ta nhớ, mà chắc có lẽ quý Phật tử hiểu và nhớ một câu ở trong nhà Phật bảo: tu á mà không học á là tu mù, đúng không? Mà học á mà không tu á thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta học mà không tu á thì thầy thường ví dụ ở bên ngoài thì ví dụ bảo là giống như là cái túi đi đựng sách, nhưng mà thầy thì không ví như là học mà không tu á là rất nguy hiểm. Ở cái chỗ là nó giống như người ăn á mà nó không tiêu được. Chúng ta cảm giác là khi chúng ta ăn á mà nó bị người nói theo ngôn ngữ Việt Nam bảo là nó bị sình bụng, nó bị gì không tiêu á, thì nó rất là khó chịu, đúng không? Thì chúng ta học Phật pháp cũng vậy đó. Nếu chúng ta có học mà chúng ta không tiêu hóa được thì trong kinh Pháp Hoa bảo chúng ta là cùng tử, tức là cùng tử dụ, hay là bên ngoài thầy vừa nói đó, tức là chúng ta bị bội thực pháp đi, tức là chúng ta có học nhưng chúng ta không tiêu hóa được cái sự học của mình thì sanh ra rất nhiều cái chướng duyên cho chúng ta, nào là cống cao ngã mạn, nào là những cái mà chúng ta thấy là nó chướng, làm cho chướng cái đường tu của chúng ta. Vì thế mà chúng ta thấy rằng ở trên bước đường tu á, chúng ta cần phải học hiểu cái lời dạy của Phật. Thì cái quan trọng nhất của đối với người tu á, thì theo thầy á, cái bước đầu tiên chúng ta đến thì chúng ta phải hiểu. Phải hiểu tức là chúng ta đến với Phật á, thì thầy nói á, hôm nay thầy nhắc một cái điều lại thôi, thì thầy nghĩ rằng cái điều này quý Phật tử cũng đã từng học rồi. Thứ nhất á, là chúng ta làm cho thầy bằng được cái nấc thang đầu tiên á, tức đi bằng được, đó là niềm tin, mang niềm tin và đi vào đạo. Tức là nếu không có niềm tin á, thì chúng ta bị thất bại mọi thứ hết á. Bởi vì niềm tin á, theo Phật dạy á, là mẹ sanh ra mười phương chư Phật, niềm tin là mẹ đẻ ra tất cả mọi công đức lành. Cho nên ở trong đạo đầu tiên là chúng ta lấy niềm tin mà đi vào đạo. Cái điều này á, thì quý Phật tử khi mà tụng kinh Pháp Hoa đó thì chúng ta phải hiểu cái điều này được dạy ở trong kinh Pháp Hoa rất là sâu sắc. Không có cái gì lớn cho bằng niềm tin. Cho nên thầy thường nói ở cuộc sống người ta có thể đánh mất tất cả mọi thứ, nhưng trừ một thứ người ta không được đánh mất, đó là niềm tin. Nếu đánh mất cái thứ này rồi thì coi như là tự động cuộc đời họ bị khép kín lại rồi. Cho nên niềm tin vững chắc mà thầy nói đó, có niềm tin vững chắc chúng ta tin nơi xứ người có cuộc sống tốt hơn quê nhà, cho nên mình mới dám mạnh dạn từ bỏ quê cha đất tổ của mình, từ bỏ nơi chôn nghèo chắc rô rúng của mình mà đi qua xứ người để lập nghiệp làm ăn, đúng không? Chứ nếu chúng ta không tin ở xứ người có một cuộc sống tốt hơn thì làm gì chúng ta dám mạnh dạn đi từ bỏ nơi chôn nghèo chắc rúng của chúng ta mà ra đi. Đó, rồi trong công việc cũng vậy, trong công việc mà nếu chúng ta không có niềm tin hướng về phía trước thì chúng ta đôi lần gặp thất bại thì coi như là chúng ta quỵ ngã xuống thôi. Cho nên cái niềm tin đó mang vào trong đạo thì nó càng lớn hơn nữa, là mãnh liệt hơn nữa. Thì chúng ta tin Phật và tin giáo pháp của Ngài cũng như chúng ta tin chư tăng. Đó, thì nếu mà chúng ta mang cái niềm tin này đi vào đạo rồi đó thì chúng ta dừng lại ở cái chỗ này thì hoàn toàn chúng ta coi chừng là học Phật chúng ta bị thất bại. Cho nên cái niềm tin chỉ dẫn chúng ta vào đạo thôi.
Thì đó là cái người bước ngõ đầu tiên mà thầy bảo là mới chỉ mới dẫn mình tới tới bước thềm thôi chứ. Đấy, chứ mình chưa bước vào cửa. Thế là mới có bước tới tới cổng thôi. Niềm tin thì mới đưa chúng ta tới cổng thôi mà chưa bước đi vào trong cửa được đâu. Cho nên cái thứ hai á thì ta phải đi vào bên trong. Có nghĩa là chúng ta sau khi niềm tin ở trong bước vào trong đạo rồi đó thì bây giờ á chúng ta quy y Phật, quy y pháp và quy y chư tăng ấy thì chúng ta phải hiểu. Quy y Phật thì chúng ta phải hiểu Phật, quy y pháp thì chúng ta phải hiểu pháp, quy y tăng ấy thì chúng ta phải hiểu chư tăng. Thế đó, nếu mà chúng ta quy y mà chúng ta không hiểu ba cái ngôi báo này đó thì mà Đức Phật dạy chúng ta đó ở trong cái đạo Phật đó, nó có hai hạng Phật tử. Một cái hạng Phật tử thứ nhất á bảo là Phật tử giáo điều. Tức là hạng Phật tử này chỉ biết đến quy y Phật thôi. Tức là cầu may, cầu rủi, rồi quy y, rồi sợ chết, bị đọa, tất cả mọi thứ. Tức là mang một cái sợ hãi mà đến với Phật để rồi mong là Phật che chở một Phật ấy cho mình. Chứ còn không có hiểu được cái gì ở trong Phật Pháp hết. Thì bảo là đây là cái hạng Phật tử mà bảo là giáo điều. Tức là họ đến là quy y, hay Phật tử nghi lễ. Tức là họ đến họ quy y vậy thôi, rồi họ về, họ không hề học Phật Pháp, cũng không hề biết Phật Pháp, cũng không hề hiểu gì hết. Đó thì cái dạng Phật tử này là dạng Phật tử đầu tiên. Dạng Phật tử thứ hai á thì Đức Phật bảo là cái hạng Phật tử từ miệng Phật mà quá sanh ra, từ ý Phật mà thoát quá ra. Một dạng Phật tử này, tức là khi mà họ quy y rồi đó thì họ nỗ lực họ học giáo lý Phật, bảo là từ miệng Phật mà sanh ra, có nghĩa là từ giáo pháp của Đức Phật á sanh ra cái loại Phật tử này. Tức là khi họ quy y rồi đó thì họ nỗ lực họ học Phật pháp. Tức là họ tìm hiểu coi Phật là gì, pháp là gì, dạy cái gì, rồi chư tăng như thế nào. Thì lúc bấy giờ họ học họ hiểu kỹ như vậy rồi đó thì Đức Phật bảo là từ miệng Phật mà quá sanh, mà từ ý của Phật mà thoát quá ra. Tức là họ xem coi lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển á, Đức Phật dạy cái gì, thì lúc bây giờ họ đem cái lời dạy đó vào trong đời sống của họ, họ ứng dụng trong đời sống của họ mà tu hành. Và lần lần á, tất cả những phiền não, những cái mà thoái hư tật xấu trong con người họ lần lần bị buông, được buông bỏ hết. Đó thì rõ ràng cái hạng Phật tử này Đức Phật tán thán. Đó thì nãy thầy mới nói rằng thứ nhất á là chúng ta đến niềm tin, nhưng thứ hai á là chúng ta phải học giáo lý để chúng ta hiểu. Đôi khi á thầy thấy là rất là nhiều Phật tử đến với đạo Phật á thì chỉ dừng lại cái thang thứ nhất, cho nên chính vì vậy mà không hiểu gì hết. Tụng kinh á thì cũng tụng, đọc kinh á thì cũng đọc, nhưng mà đọc rồi thôi, tức là đọc ra thật là nhiều đấy thì xong rồi bỏ. Thầy lấy một cái thí dụ kinh mà rất là nhiều lần thầy hỏi, ví dụ như kinh Bát Nhã ai cũng thuộc, tức là ai cũng thuộc kinh Bát Nhã hết, nhưng mà khi hỏi hiểu không, dạ không. Mấy thầy hỏi nó thuộc kinh Bát Nhã, dạ thuộc. Hỏi hiểu không? Ví dụ kinh Vu Lan cũng vậy, hỏi thuộc không? Dạ thuộc. Hỏi hiểu không? Vậy làm sao mà tu? Tức là mình thuộc kinh thì thuộc, nhưng mà mình không hiểu trong đó Đức Phật dạy mình cái gì hết, thì làm sao mình đem vào đời sống mình tu hành được. Cho nên thứ hai nữa là khi mà chúng ta không có hiểu Phật rồi đó thì chúng ta không đến gần với Phật được. Không đến gần với Phật được, mà chúng ta muốn đến gần với Phật á thì chúng ta phải hiểu Phật. Cho nên thầy thường nhắc rất là nhiều nơi ở trong nước cũng như ngoài nước, thầy bảo đó, trên bước đường tu á thì chúng ta đến với niềm tin, chúng ta đến học hiểu, và cái cuối cùng là chúng ta phải ứng dụng, nhất định phải ứng dụng giáo pháp vào trong đời sống của chúng ta. Nếu không ứng dụng được giáo pháp vào trong đời sống thì nãy thầy nói rồi, anh bị bội thực Phật pháp rất là nguy hiểm, sanh ra rất là nhiều cái phiền não ở trong lòng chúng ta. Cho nên nếu làm được ba cái này rồi đó thì chúng ta thấy đời sống này, thầy bảo là giáo lý Đức Phật là giáo lý thực nghiệm, giáo lý thực nghiệm và giáo lý tri hành hợp nhất, tức là biết và làm, nó song đôi với nhau. Cho nên ví dụ thầy nói một cái thí dụ để Phật tử thấy đó, ở Việt Nam mình đó, nó có hai cái cách thờ truyền thống. Ở đây thì thầy nghĩ rằng nó chỉ là niệm Phật đường thôi. Chứ còn nếu ở chùa Việt Nam đó, thì chúng ta thấy nó có những cách thờ truyền thống của trong chùa. Ví dụ như ta thờ chính giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì một bên đó là người ta thờ ngài Văn Thù, một bên người ta thờ Phổ Hiền. Còn nếu chính giữa ta thờ Đức Phật Di Đà đó, thì một bên ta thờ Quan Âm, một bên ta thờ Thế Chí. Rồi cũng có chùa chính giữa là Đức Phật Thích Ca, một bên là ngài Địa Tạng, một bên là ngài Quan Âm. Tức là những cái cách thờ này đó, chư tổ của chúng ta đều đặt để một bài học cực kỳ là quý báu để cho chúng ta tu. Thầy lấy ví dụ như cách thờ thứ nhất. Cái thờ thứ nhất bảo là thờ chính giữa là Đức Phật Thích Ca, một bên là ngài Văn Thù, một bên là ngài Phổ Hiền. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca là năng nhân, là tịch mặc, là Phật tánh sáng suốt ở trong mỗi chúng sinh. Cho nên khi chúng ta quy Phật á thì trở về học Phật, hiểu Phật, tìm hiểu Phật. Thì thầy bảo là nếu mà đến với Phật á thì phải hiểu được hai cái từ bi và trí tuệ. Cho nên ta đến với Phật mà ta không phát triển được hai cái này thì coi như ta sai rồi. Do thầy thường nhắc Phật tử trong vòng nước bảo là ông bà mình có một câu rất hay, bảo con nhà tông không giống lông thì phải giống cánh, đúng không? Tức mình đệ tử Đức Phật thì phải giống Phật chứ. Chứ nên Phật á thì ngài có hai cái này là tính chất đặc biệt của Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy á, từ cái sanh thân của Tịnh Phạn và Mẫu Hậu Ma Gia mà kết thành cái sanh thân của Đức Phật trên cuộc đời. Thì lúc bây giờ từ sanh thân này nè, Ngài nâng lên một cái thân thứ hai, bảo là báo thân. Cái báo thân Đức Phật được kết hợp bằng phước đức và trí tuệ. Nó nhìn kỹ cái này nè. Cho nên chúng sinh á, thì cũng có sanh thân, nhưng mà chúng sinh đã đẩy sanh thân thành nghiệp thân. Chúng sinh đẩy cái sanh thân của mình thành nghiệp thân, trong khi các Đức Phật và các vị tổ đó thì lại tận dụng cái sanh thân á, để nâng thành cái báo thân. Mà báo thân á, là phước báo và trí tuệ, cho nên mình đến với Phật á, tập trung vào hai cái thân này. Thế tập trung vào hai thứ này, tức là làm sao để chúng ta có được trí tuệ và làm sao chúng ta để có được phước đức trong cuộc đời. Mà trong cuộc đời đó, mà vị nào có được hai cái này thì vị đó sống an lành. Người nào có đức thì mật sức mà ăn. Người nào có đức thì quỷ thần cũng phải kinh sợ người này. Có đức thì mọi thiên thần đều theo ủng hộ hết. Mà chúng ta không có đức rồi đó thì coi chừng. Đó, cho nên thầy thường nghe và thượng bổn sư thầy bảo là phước hết thì quả tới. Phước mà không có thì coi chừng quả tới. Chúng ta chú ý kỹ chỗ này nè. Và nếu chúng ta có phước mà chúng ta không có trí tuệ thì cũng không được. Cho nên chúng ta thấy rằng đến với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ta trở về với cái thể tánh từ bi bình đẳng ở trong mỗi con người chúng ta. Thì bây giờ muốn hiển lộ được cái Đức Phật này á, thì cái người đầu tiên ta đến ta gặp á, đó là Đại Trí Văn Thù. Cái người bên đây là ta đến ta gặp đầu tiên là Đại Trí Văn Thù cái nè. Đến gặp Đại Trí Văn Thù thì cái vị Bồ Tát này xưng danh là Đại Trí mà. Tức là phải có trí tuệ. Đây là hàng Bồ Tát vào thượng thừa. Trí tuệ đệ nhất ở trong hàng Phật, bảo là thượng thừa. Đấy. Thì lúc bây giờ ta đến, ta gặp Ngài Văn Thù để ta học được trí tuệ trong nhà Phật cái đó. Thì nếu ta học được nhà Phật ấy, mà ta dừng ở đây không được. Cho nên ta đến, ta gặp Bồ Tát phía bên này. Cái Bồ Tát bên này bảo là Phổ Hiền. Mà Phổ Hiền ấy, thì hạnh làm. Bảo là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Thể hiện bằng 10 việc làm. Đúng không? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Tức là tất cả 10 cái phổ hạnh này nè, chúng ta coi ở trong đời sống, tức là ứng dụng ngay trong đời sống là. Cho nên hồi nãy đó, bên đây đó, thì ta mới hiểu biết thôi. Nhưng bên đây đó, ta gặp Bồ Tát Phổ Hiền thì ta phải làm. Cho nên thầy thường nói giáo lý Đức Phật là tri hành hợp nhất. Anh biết mà anh không làm, hay anh biết mà anh cố tình làm sai thì anh vẫn chịu quả báo như thường. Chúng ta nhìn kỹ nó. Cho nên đó, biết và làm hai cái này song đôi với nhau. Để kết hợp hai cái này dùng diễn lại. Biết Phật pháp nhưng phải sống với Phật pháp, tức là phải ứng dụng nha. Cho nên thầy có một cái đĩa tựa đề giảng là tri hành hợp nhất, con đường đưa đến an lạc. Giảng ở tu viện Cường Dân, quý vị coi đón xem cái đĩa này. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ở trong nhà Phật dạy chúng ta là văn, tư và tu. Ba cái thành tố này ta không thể thiếu được. Cho nên chúng ta đầu tiên đến với Phật, thầy nhắc lại, có niềm tin, có sự hiểu biết, nhất định chúng ta phải học giáo lý. Và cái thứ ba đó là chúng ta phải ứng dụng giáo lý trong đời sống. Và muốn làm tốt như vậy đó thì chúng ta, cái thứ nhất thầy bảo là đừng hí luận pháp. Đừng hí luận pháp có nghĩa là đừng nhìn cái pháp này đúng, cái pháp kia sai, cái pháp này cao, cái pháp kia thấp. Giáo lý Đức Phật không có pháp nào cao, không có pháp kia thấp gì chứ. Ngay cả trong giáo lý thì Bát Nhã Đức Phật đã nói rồi, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm mà, tức là không sạch, không dơ, không thường, không đoạn, không đến, không đi. Các pháp do duyên sanh mà có thì làm gì trên đời này có cái pháp nào mà cao, pháp nào thấp đâu. Cho nên nếu không khéo ta rơi vào lý luận pháp rất là nguy hiểm. Người tu thiền thì chỉ trích tịnh độ, người tu tịnh độ thì chỉ trích thiền tông, người tu thiền tông thì chỉ trích mật tông. Chúng ta thấy không? Cho nên làm như vậy ta không có lợi ích mà ta cũng làm cho tổn hoại cái phước của mình đi. Bởi vì thầy nói đó, ở bên Việt Nam quê nhà chúng ta đó, nước trong sông, đúng không? Nước ở ngoài miền Bắc nó có sông mà sông Hồng nè, sông Mã nè, đúng không? Đó, rồi ở trong miền Trung thì nó có là sông Thu Bồn nè, hay là sông Hương nè, vân vân. Ở trong miền Nam thì nó có sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Cửu Long, sông Dòng Cỏ, vân vân. Nước của mỗi sông này khác nhau, không có tính chất nước không giống nhau, đúng không? Nước ở miền Nam, sông Phù Sa của miền Nam nó khác Phù Sa của miền Bắc đi, nhưng mà tất cả đều mang cái lượng Phù Sa đến cho cây trái. Chúng ta nhìn thấy nha, thì nước ở mỗi con sông này mang tên khác nhau, nhưng khi nó đổ dồn về biển cả rồi đó thì ai nói nó còn cái tên nào nữa đâu. Chúng ta nhìn kỹ, ai nói có tên nào đâu. Cho nên nó đổ dồn vào biển rồi đó thì nó mang chung một cái tên là nước biển chứ. Mà nước biển á thì thuần một vị thôi, thì đó là viên mãn chứ, đúng không? Cho nên giáo pháp của Như Lai á, sở dĩ mà nó đưa ra nhiều như vậy đó, để nó phù hợp với căn cơ, phù hợp với căn cơ của mỗi chúng sinh. Cho nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa quý vị thấy rồi, Đức Phật bảo là mưa lên trời mưa xuống, đúng không? Nhưng mà tùy mỗi loại cây với mặt đất này nó hấp thụ hoàn toàn khác nhau, đâu có loại cây nào giống loại cây nào, thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy là trên bước đường tu thầy bảo đừng hí luận pháp. Đừng hí luận có nghĩa là chúng ta đến chúng ta bảo là người này tu vậy đúng, người kia tu là sai, hay là pháp này đúng, pháp kia sai. Làm gì có cái chuyện mà pháp của Phật mà đúng sai. Pháp nào cũng đem lại an lạc nếu pháp đó là pháp của Phật. pháp của thật. Cho nên thầy thường nói đó, một số quý thầy bảo là cái này có cái kia không, bảo là kinh này có cái kinh kia không, là pháp này có pháp kia không, thầy nói làm gì có chỗ đó trên đời. Bây giờ thầy xin hỏi nè, ví dụ như bây giờ thầy hỏi quý vị nè, bây giờ thầy đi công việc Phật sự về đói quá, bây giờ thấy nhiều người Việt Nam á là mình ăn cơm đúng không, bây giờ thầy không có cơm thầy ăn bánh mì no không, no đúng không, bây giờ thầy không có bánh mì ăn thầy nấu một gói mì ăn được không, được không, được cái gì đúng không, bây giờ thậm chí không có mì bây giờ thầy xách vài ba củ khoai ra thầy ăn được không, được đúng không, có nghĩa là gì, rồi bây giờ cái có nghĩa là no chứ không phải là ăn món ăn gì. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ là cuộc sống được an lành, cuộc sống được an lạc chứ không phải là cái pháp môn gì. Cho nên nếu pháp môn đó mà đem lại cho chúng ta đời sống an lành, nên thầy mới nói, là ở trên bước đường tu á, mà muốn tu hành được á, thì cái đầu tiên á, mà cái thứ hai á, chúng ta cần phải hiểu một điều nữa là chúng ta trạch pháp, tức là lựa chọn, nên lựa chọn một pháp môn nào cho nó phù hợp với mình. Cho nên mà muốn lựa chọn pháp môn tốt á, thì thầy nghĩ rằng quý Phật tử phải căn cứ vào ba điều. Điều thứ nhất á, thì bảo là trạch pháp. Trạch pháp là lựa chọn pháp môn. Nhưng mà lựa chọn pháp môn á, thì cái tối quan trọng nhất là căn cơ của mình nó quan trọng nè. Tức là căn cơ của mình có hiểu được pháp môn đó không, mình có thể tu theo pháp môn đó được hay không. Cái thứ hai là sức khỏe của mình có cho phép mình làm được hay không. Cho nên ví dụ như hôm rồi đó, ở bên Việt Nam có cái chùa mời thầy tới giảng, mà trước khi giảng á, là lại ngủ bách danh. Thẳng tới thầy trụ trì điện réo sùm, nói sao con chúng con thỉnh thượng tọa tới, tôi nói ông làm đi, ông giảng thì tôi không giảng, bởi vì Phật tử còn sức đâu nữa mà nghe giảng. Thầy nói thật lòng, Phật tử còn sức đâu nữa mà nghe giảng. Tôi nói xin thưa với thầy, tôi nè mới có 50 mấy nè, mà bây giờ mà lại chừng khoảng 200 lại thôi là cũng thấy nó có vấn đề rồi, vấn đề sức khỏe rồi, chứ đừng nói chi là các cụ mà 70-80 tuổi đồng ý lễ Phật là tốt, chứ thầy không phủ nhận lễ Phật, nhưng mà mình không hiểu cái bảy cách lại Phật mà Đức Phật dạy nè. Tức là ở trong cái thất Phật, tức là bảy cách lại Phật, nó có những cái lễ, chỉ cần một lễ thôi là cũng mang lại phước đức vô lượng vô biên rồi. Cho nên cái lễ đó gọi là thân tâm cung kính lễ, tức là lễ Phật bằng thân tâm thanh tịnh của mình, đầu cuối sát đất và tâm tư của mình nó là tập trung toàn bộ Đức Phật. Cho nên nó sanh ra cái lễ thứ hai bảo là thật tướng bình đẳng lễ. Nếu lễ được như vậy thì sanh ra thật tướng bình đẳng lễ. Có nghĩa là vừa người lại và người được lại năng lễ, sở lễ, tánh công tịch thì mới cảm ứng được đạo pháp. Chúng ta nhìn kỹ đó đây nè. Cho nên thầy mới nói các bà cụ thì lớn tuổi, người lớn thì lớn tuổi, đi làm lại về bệnh luôn. Về lại năm trăm lại về nằm bệnh luôn, mà tu cái kiểu này thì tu theo Phật thì về bệnh cái kiểu này thì làm sao đây. Cho nên mình thấy nói đây nó, cho nên thầy mới nói làm sao phải khi trạch pháp lựa chọn một pháp môn á, nó phải phù hợp với căn cơ của mình nè, phù hợp với sức khỏe của mình nè, phù hợp với hoàn cảnh của mình. Nếu mà lựa cho nó phù hợp này rồi đó thì chúng ta thấy cái pháp môn tu chúng ta nhẹ nhàng lắm, tu nó nhẹ nhàng. Cho nên thầy mới nói đó, mọi người đứng ở mỗi góc độ nói với nhau nhưng mà lại không hiểu cái Phật pháp. Cái người tu thiền tông á thì bảo gì, thì anh tu thiền thì anh phải định tâm, chứ anh không định tâm sao tu thiền, đúng không, anh không định tâm bảo sao thiền được. Bây giờ người tu mật tông cũng vậy, nếu anh không định tâm, tức là tâm anh không thanh tịnh thì anh không thể phát huy được năng lực của thần chú. Mà bên mật tông bảo là tâm a đề là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, ba cái này tuyệt đối thanh tịnh thì mới phát huy được năng lực tối đa của thần chú, thì lúc bây giờ mới đi vào cảnh giới của Bồ Tát được. Chứ nếu ông phát huy được ba cái này, thân không thanh tịnh, ý không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh, thì làm gì mà đi vào được cảnh giới của Bồ Tát. Rồi cái nữa là cái người mà tu tịnh độ, người tu tịnh độ Đức Phật bảo là anh niệm Phật nhất tâm, tức là tâm không loạn động, thì anh mới đến được cảnh giới của Phật chứ. Cho nên chúng ta thấy mật tông cũng phải cần thanh tịnh nè tâm nè, thiền tông cũng cần thanh tịnh tâm nè, tịnh độ tông cũng phải cần thanh tịnh tâm, cái nào cũng mới trở lại cái gốc là tâm hết á. Thấy không, chúng ta dầu anh đi đường nào anh cũng phải nhất định anh cũng phải trở lại cái tâm, bởi vì ngay cái tâm mà anh tu. Cho nên Đức Phật dạy trong Di Đức bảo là người tu á, chuyển thức thành trí, tức là chuyển bát thức thành tứ trí. Chúng ta thấy không? Tức là đặt ngay tâm thức của chúng ta tu hành. Cho nên thầy có một cái đĩa bảo là làm mới chính mình, tức là cũng con người đó nhưng mà khi mình chưa biết tu á là nó khác, nhưng mà giờ mình biết tu rồi đó thì mình làm mới lại chính mình. Chứ đâu có con người khác đâu, cũng con người đó nhưng mà mình hoàn toàn lời nói của mình nó khác khi mình chưa biết tu, hành động của mình nó khác khi mình chưa biết tu và ý nghĩ của mình nó khác khi mình chưa biết tu. Thầy nói không, còn khi mà mình đã, mà thầy mới nói đó, đã quy y rồi, đã đến chùa rồi, đã tụng kinh rồi mà nó không chuyển biết được tâm thức thì thầy bảo là cùng tử rồi. Quý vị nào có tụng pháp qua không, tụng pháp qua mới thấy cùng tử dụ, đúng không? Đức Phật bảo là cái trong cùng tử dụ nó, trong cái thí dụ đó bảo là có một cái ông trưởng giả, ông có một cái người con, hai cha con thất lạc 50 năm sau thì là cái người con này là trở thành ăn mày, nghèo cùng trở thành ăn mày. Một hôm đi đến một cái nhà đó, thấy cái nhà đó giàu quá trời, có đất giàu đi, thì ông nói đây là vua hoặc bậc đồng vua thôi, chỗ này không phải chỗ mình làm thuê, thôi mình đi chỗ khác đi. Mình đi thì ông cha ông nhìn, ông thấy đứa con, ông nhìn mấy đứa con nha, ông thấy đứa con cho nên ông mới biết là con mình rồi. Ông mới chạy cho người theo bắt lại thì nó xỉu. Ông mới thôi lấy nước tạt cho nó tỉnh lại đi rồi thả nó đi, thả nó đi. Đi về phía bên kia thì ông mới cho hai người là ăn mặc rách rưới, theo nói là bây giờ ở bên này ông trưởng giả mướn làm, tôi cùng với hai đứa tôi cùng với anh về làm cho ông trưởng giả. Thì ông này nghe là mướn mà mình làm thế là mướn, cho nên gì ông làm, ông làm lụn vất giá như vậy. Ông trưởng giả ông cởi đồ của ông ra, ông cởi đồ tốt ông ra, ông mặc đồ đáp cưới cùng làm với nó, xuống cùng làm với những người gia đình này, lần lần làm quen nói chuyện, ông kêu cố gắng làm. Cho nên ông lần lần ông nâng từ lúc làm công lên làm quản gia, tức là quản gia lần lần lên thì hết biết hết gia sản. Tức là cái ông trưởng giả này ông biết tất cả gia sản của cái ông mà cùng tử, ông biết hết gia sản của ông trưởng giả. Ông trưởng giả có bao nhiêu tài sản cho ra thâu vào lời lãi bao nhiêu, ông cùng tử này cũng biết, không còn một cái gì hết. Thì lúc bấy giờ đó, ông cùng tử này, ông biết hết tất cả gia sản của ông trưởng giả rồi, nhưng chỗ ở của ông là chỗ cũ. Tức là 20 năm về trước, ông tới ở ngoài chuồng bò. Bây giờ ông biết hết gia sản của ông trưởng giả rồi, nhưng chỗ ở ông vẫn là chuồng bò. Nói chúng ta nhìn kỹ, bảo là trong kinh Pháp Hoa bảo là chỗ cũ. Tức là mới tới ở chuồng bò, bây giờ ở chuồng bò nữa. Mà chuồng bò thì ai bảo là sạch đâu. Cho nên á, trước khi chúng ta chưa quy y Phật thì chúng ta ở ngoài thế gian đầy dẫy những cái phiền não ô trược, hỷ nộ, sân hận, bực bội, tuyệt tức gì đó, vân vân, khổ đau. Bây giờ ta quy y Phật, ta quy y Phật 5 năm, quy mực Phật 10 năm, nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta nhìn lại coi, nếu chúng ta không chuyển biến được cái thân ta, không chuyển biến được tâm ta, không chuyển biến được cái ý nghĩ trong ta, thì chúng ta coi, mặc dầu mang cái danh là quy y Phật tử 10 năm, quy y 10 năm, nhưng mà ta vẫn ở thế gian, giống như cùng tử vậy đó, làm thuê cho ông trưởng giả, biết hết gia sản rồi. Chứ bây giờ Đức Phật là ông trưởng giả, mình là cùng tử có gì nữa. Mà hỏi kinh Phật hỏi hết đi, hỏi kinh Vu Lan có tụng không? Chả có. Hỏi kinh Di Đà có không? Chuyện nhỏ. Hỏi kinh Pháp Môn có tụng không? Trời, chuyện bình thường, không thuộc lòng. Không? Chúng ta coi câu hỏi hết rồi, mình biết hết rồi, Đức Phật có bao nhiêu kinh tạng biết hết rồi. Nhưng mà mình xem lại coi, trong tâm thức mình tự mình xem lại, tự mình xem lại. Cho nên cái bước tu thứ ba đó, cái điều kiện thứ ba mà thầy nói, tức là cái điều mà thầy tâm biết nhất đó, bảo là trên bước đường tu đừng nhìn người, đừng nhìn cái lỗi của người. Trên bước đường tu mình hay dướng cái chỗ là mình nhìn người, tức là hôm nay mình nhìn người này, ngày mai mình nhìn người khác. Thầy mới nói mắc chứng gì mà nhìn người chứ vậy, mình tu là tu cho mình. Cho nên thầy mới nói rằng trên bước đường tu của thầy có cái duyên may được vào thượng bổn sư thầy dạy, bảo là phản quan tự kỷ, tức là con đừng nhìn cái lỗi của người khác. Mà ông bà mình cũng nói con cháu rồi chứ, ngậm máu phun người là dơ miệng mình chứ, mình ngậm máu mình phun miệng người ta, nhưng biết chưa biết người ta dính máu hay không, miệng mình đã thật sự dính máu rồi. Cho nên trên bước đường tu của thầy bảo là cái kế tiếp đừng nên nhìn lỗi của người, tuyệt đối trên bước đường tu đừng nhìn lỗi của người là tâm ta bị trước. Tâm ta bị chướng, Đức Phật nói là mình đứng ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến người mà nó tấp lại mặt mình. Cho nên thầy rất tâm đắc với cái lời dạy trong kinh mà là Bà La Môn chửi Phật, Phật không trả lời. Một hồi Bà La Môn hỏi chứ cụ đàn, ông biết hả? Ta chửi ông không trả lời. Đức Phật quay lại hỏi chứ ví dụ giờ ông có người bạn đến nhà chơi, ông tặng người bạn món đồ, đó là món đồ đó bạn không nhận, thì đồ đó thuộc về ai? Thì cái ông Bà La Môn bảo thì bạn tôi không nhận, cái đồ đó thuộc về tôi. Đức Phật nói đúng rồi, ông nói xấu ông chửi ta mà ta không nhận cái lời chửi đó thì quả báo ngược về ông. Quý vị nhìn thấy cái này không? Cho nên mình nói xấu người khác, mình chê bai người khác, mình chỉ trích người khác thì người khác chưa biết là người ta có tội hay không, chưa biết người ta bị cái gì, nhưng mà miệng mình đã gây ác khẩu rồi. Cho nên thầy thường nói với Phật tử bên chùa thầy và nói với các chú đệ tử của thầy bảo là người ta nói xấu con á là cái nghiệp của người ta, nhưng nếu mà con mà quật ngược trở lại đó là cái nghiệp của con. Chú ý cái này nè, người ta nói xấu mình là nghiệp của người ta, nhưng mà nếu mình phản ứng ngược lại, mình tạo nghiệp ngược lại, đó là cái nghiệp của mình. Nhớ kỹ cái điều đó. Đấy, cho nên từ chỗ đó mà thầy nghĩ ở trên bước đường tu á, là chúng ta đừng nên nhìn người khác, mà phải trở lại nhìn mình, bởi vì mình tu cho ai. Cho nên thầy thấy cái điều này á, rất nhiều Phật tử trong chùa, vô chùa đó, nhưng mà lại còn mang cái chuyện của thế gian mang vô chùa. Cho nên bên chùa thầy, thầy yêu cầu tuyệt đối Phật tử này mới nói, chùa thầy ít cũng được, không cần nhiều. 5 người cũng được, 10 người cũng được. Thầy đã dám tuyên bố còn cái kiểu mà dài trăm người, cái kiểu mà dài trăm người, cả ngàn người mà tới mà không tu thì thôi. Cái đó gọi là phong trào đó, thầy không thích. Mà thầy yêu cầu tất cả quý Phật tử vô chùa thầy làm ơn đi qua cửa không môn mà vào. Thầy nói mà, đi qua cửa không môn mà vào. Thầy nói rất kỹ đó, đi qua cửa không môn có nghĩa là mang tâm không mà đi vào trong chùa thầy. đừng mang những gì của thế gian vào trong đất Phật, đổ vô trong đây là tội lắm. Tức là vô mang cái tâm không mà đi vô đây, tức là không hí luận gì hết, không có chê bai, không có chỉ trích, không có phiền, nói chung là không có mang thế sự đi vào trong chùa thầy, mà vô trong đây là mang một cái tâm không đi vào trong đây để học Phật, để lại Phật. Cho nên vô rồi phải dùng phương tiện môn, tức là đi qua cửa thứ hai, bảo là phương tiện, tức là lễ Phật nè, tụng kinh nè, nghe pháp nè, sám hối nè, tất cả những cái đó bảo là phương tiện môn. Tức là hồi nãy mình mang tâm không đi vào trong đạo, đúng không? Bây giờ bước qua cửa thứ hai là bảo là phương tiện, dùng tất cả cái lời dạy của Phật đó để mình sám hối thân tâm, rồi mình nghe pháp, rồi mình tụng kinh niệm Phật vân vân, tất cả mọi cái đó để đi vào cái cửa phương tiện thứ hai. Thì nếu làm đúng như vậy, đi được không môn, đi được phương tiện môn thì lo gì không bước qua cửa giải thoát môn. Tức là cửa chùa mình có ba cửa, bảo là tam môn, đúng không? Lo gì không đi qua cửa giải thoát được, mà mang cái tâm thức như vậy, mang cái tâm tư như vậy thì đi vào con đường học Phật thì ta cho là đúng. Chứ còn mà đến mà chúng ta thấy là tu á, mà mình cứ nay nhìn lỗi người này, mai nhìn lỗi người khác, trong khi mình không chịu của mình. Cho nên hồi xưa thầy nghe và thượng thầy nói một câu, nói đèn của mình thì không chịu khêu mà khêu đèn người khác không? Tức là nên tu hành mà cứ không nhìn người mình có lỗi lầm gì để sửa, mà lỗi lầm gì người khác không? Đó, trên bước đường tu chúng ta nhìn kỹ chỗ này. Cho nên chính vì thế mà thầy bảo là muốn an lành ở trong đời sống tu hành á, thì chúng ta phải thực hiện đúng như nãy giờ thầy nói, phải tin Phật, phải hiểu Phật pháp, phải ứng dụng Phật pháp và không hí luận Phật pháp. Tức là không có hí luận, không có đem tâm hí luận. Ở bên Việt Nam thầy thấy có nhiều cái tức cười, Phật tử đến chùa thầy nói ông hòa thượng này giảng hay, hòa thượng kia giảng không hay. Nó họ đến họ nói như thầy rõ ràng, họ nói là ông hòa thượng này giảng hay, hòa thượng khác không hay. Thầy nói thôi vậy con mặc áo tràng, con lên con ngồi trên ghế nè, rồi thầy quỳ xuống thầy đại con ba lại. Phật tử nói sao thầy nói vậy? Tôi nói thầy xin thưa, ngay cả bản thân thầy còn suốt đời đảnh lễ của các cụ thì hà huống gì mà đấy, cho nên thầy phải nói cái chỗ này là tụi con nhìn, tụi con có tu Phật mà không ứng dụng giáo lý Đức Phật, tụng kinh rất nhiều nhưng rất tiếc không có ứng dụng được ở trong giáo pháp, thì nó không ứng dụng được thì nó sanh ra những cái gì hay. Con có hiểu cái pháp môn đó không mà con nói là hòa thượng giảng hay hay không hay? Ví dụ giờ con nói hòa thượng Từ Thông giảng không hay, lý do tại sao không hay? Con có thâm nhập vào được không? Con có hiểu được không? Dĩ nhiên con hiểu không được, đúng không? Con hiểu không được thì sao con bảo là hay? Hòa thượng giảng là giáo lý của Phật, mà giáo lý của Phật thì không có gì hay không hay. Chẳng qua là con hiểu pháp môn đó hay không? Coi chừng hiểu sai là cho nên nãy tại mới nói hiểu sai rất nguy hiểm. Đa số của người dân Việt Nam mình tu theo Tịnh độ, đúng không? Tịnh độ tông. Mà Tịnh độ á, người ta niệm Phật, đúng không? Lấy câu hiệp Phật hiệu A Di Đà để mà làm cốt tủy để mà giảng sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà gần đây là xuất hiện biến tướng do không hiểu Phật pháp, cho nên nó sanh ra những cái chuyện dở khóc dở cười. Cái người mà chưa từng biết Tam Bảo, chưa từng công đức, chưa từng gì hết, giờ họ hấp hối cái gáp bu lại đó niệm Phật, niệm Nam Mô với Đạo Phật, niệm Mô với Đạo Phật đặng cho siêu đó, niệm như thầy đã hồi nói với thầy là trời ơi, cái người đó siêu rồi đó, cái người đó là mềm đó, con niệm là mềm luôn, là siêu luôn rồi đó. Thầy mới nói mà về được mà tới Tây Ninh hắn thầy đi đầu xuống đất rồi. Thầy nói là cái kiểu đó thì qua tới Hóc Môn Bà Điểm thôi, chứ đừng có nói mà tới được Tây Ninh, chứ đừng nói chi tới Tây Phương. Bởi vì mình làm mà mình không có hiểu, tức là mình không hiểu cái lời của Phật dạy. Đức Phật nó dạy á, cái pháp môn tu Tịnh độ là hoàn toàn vi diệu. Thầy xin khẳng định lại là không có một pháp môn nào tối thắng thù thắng cho bằng pháp môn Tịnh độ. Thật sự vậy đó. Tức là cái câu Phật hiệu A Di Đà nó mang lại một cái lợi ích tối thượng. Hồi xưa thầy nhớ hòa thượng thầy mới nói một câu là nếu con tu tạo phước đức, nếu con nỗ lực tu tập đoạn trừ những ác nghiệp ở trong bản thân con, mà nếu con niệm Phật A Di Đà được nữa đó, chuyên tâm được nữa, thì giống như là sư tử mà mọc thêm hai cánh nha. Quý vị thấy sư tử là mạnh rồi đúng không, mà mọc thêm hai cánh nữa thì cái con thú này có ai có thể ngăn cản được nó? Chúng ta thấy không, sức mạnh của sư tử mà mọc thêm hai cánh nữa thì đâu có cái gì mà ấy nữa. Cho nên bảo là cái pháp môn này là pháp môn thù thắng, nhưng ta có hiểu hay không? Tức là chúng ta nghe Đức Phật dạy như vậy nhưng chúng ta có hiểu hay không? Cho nên thầy mới nói nãy đó, một cái người mà thầy mới nói đó, xong rồi thầy mới kêu lại thầy nói tụi con biết giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó là người như thế nào không? Đồng ý là Đức Phật A Di Đà nói đó, một câu là ta không rước ở nước ta thì thề không là Phật, thật là không sai. Người nào niệm danh hiệu từ 1 đến 10 tiếng thì ta rước ở nước ta thì đúng. Cái đó là không sai, cái đó là Đức Phật nói hoàn toàn không sai. Nhưng 10 tiếng này, con ơi, một tiếng phát ra không phải dễ. Dễ là tiếng niệm Phật này từ cõi lòng lắm, từ chân tâm thanh tịnh, từ phước báo viên dung và từ cái thiện duyên á đầy đủ, nó phát ra một cái năng lực, một câu thôi là nó đã mang năng lực di diệu rồi, chứ đừng nói chi 10 câu. Đó, cho nên xưa bảo là nhất cứu di đà tiêu nghiệp chướng, tức là một câu niệm Phật di đà thôi thì tiêu tan nghiệp chướng. Nhưng mà niệm như thế nào, niệm như thế nào đây? Cho nên chúng ta thấy rất rõ rồi, nãy đầu tiên sở dĩ thầy nói như vậy thì thầy nãy thầy phân tích cái tâm của mình là quan trọng. Chúng ta đọc kỹ lại kinh Di Đà coi. Cho nên thầy mới nói là nhiều lúc thầy nói chơi, thầy bảo là lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á thuyết kinh A Di Đà ở trên cuộc đời này nè, thì ngài đâu có bao giờ quyền ký ở trong đó là kinh này các ông dùng để cầu siêu đâu, thấy không? Nhưng mà hôm nay mình lại đem là gắn cho nó một cái tên bảo là cầu siêu, giống như Đức Phật nói cái về cái hẩm hổ môn của Quan Âm Bồ Tát mà ở trong kinh Pháp Hoa đó, hẩm thứ 55 đó, Đức Phật bảo là về sau đâu có cần lấy cái này làm cầu an đâu. Nhưng mà bởi vì mình an ổn, mình thấy ngài Quan Âm Bồ Tát thể hiện, còn mình thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình bảo là siêu sinh gì đó, cho nên phải lấy cái kinh của Đức Phật A Di Đà để cầu siêu. Chứ thật chất người tu Tịnh Độ người ta lấy ba cái kinh lớn, bảo là Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và A Di Đà kinh, ba cái kinh này làm tông chỉ của người tu Tịnh Độ. Nhưng mà họ quên một điều, bảo là tâm thanh tịnh, quốc độ thanh tịnh, tức là tâm họ thanh tịnh thì quốc độ mới thanh tịnh, mà quốc độ thanh tịnh rồi đó thì kiến tạo nên thế giới Ta Bà này một cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Thì cái nhân gieo Ta Bà thì nhất định quả sanh Cực Lạc, thấy không? Nhân gieo Ta Bà như vậy thì nhất định quả sanh Cực Lạc Tây Phương. Thì bây giờ đòi hỏi chúng ta nhìn cho kỹ ở trong đó, Đức Phật dạy là niệm Phật trong vòng 7 ngày. Nhưng mà 7 ngày này sao? Không phải ngồi đó một chỗ mà niệm Phật 7 ngày. 7 ngày này nhưng phía sau nó còn có những vấn đề nữa. Tâm không loạn cả, tức là nhất tâm bất loạn. Chúng ta đọc kinh Di Đà từng tự chúng ta dịch ra cái, cho nên cái khó của người học Phật ở cái chỗ là xưa nay á, cả ngàn năm chúng ta bị người Tàu đô hộ, cho nên đa số cái tâm bằng cái tiếng, bằng chữ hán không à, tụng Phật tưởng hiểu gì đó. Thật sự đó thầy mới nói, cho nên sau này chúng ta thấy thời gian gần đây giáo hội chủ trương là diệt quá toàn bộ cả nghi lễ nữa. Thầy mới nói đơn giản thôi, nghe thầy nói ví dụ giờ gia chủ hồ quỳ lễ Phật tam bái, gia chủ không biết gì chứ, thiệt sự ngơ ngác biết gì chứ á. Nhưng mà bởi vì sao, cho biết là những vị từng đi chùa mới nghe mới biết là tam bái là lại ba lại, chứ còn những cái mấy đứa nhỏ hoặc là mấy đứa nó đâu có hiểu, nó đâu có biết gì đâu. À, cho nên chúng ta thấy cái này mà chúng ta nhìn kỹ nè. Nhưng mà bây giờ chúng ta đọc tiếng Việt coi, đúng không? Gia chủ tập hợp đến đây quỳ lại Phật ba lại, thì tự nhiên cái người ta nghe hết, ai ta cũng nghe hết á, thấy không? Cho nên thầy nói vậy là bởi vì xưa nay chúng ta tụng kinh A Di Đà nhiều, nhưng mà chúng ta không có hiểu được ở trong kinh A Di Đà nói cái gì hết trơn á. Thậm chí cái thầy nói cái câu đầu thôi họ cũng hiểu rồi, chứ đừng nói gì là đi vô trong kinh. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá giải quốc kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại thì cao tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu gia thị đại a la hán chúng sở tri thức trưởng lão xá lợi phất ma ha một kỳ liên gì đó, đúng không? Nhưng quý vị hiểu không? Không hiểu chứ, chưa không hiểu thì làm sao mà tu được. Thầy mới nói đơn giản như, cho nên cuối cùng rồi đó chúng ta tu theo pháp môn đó mà ta không hiểu vậy đó. Bảo là cái đoạn này đầu tiên này ở trong nhà kinh nhà Phật mình bảo là lục chủng thành tựu, bất cứ cái kinh nào của Phật cũng đều có lục chủng thành tựu, tức là xác lập một cái tư tưởng kinh Phật á, là bảo là lục chủng thành tựu, tức là mà chủ thành tựu, thời thành tựu, chúng thành tựu, xứ thành tựu, pháp thành tựu, vân vân. Nó thì bây giờ chúng ta nghe rõ này nè, cái kinh này là do ngài A Nan thuật lại, cho nên mở đầu bất cứ cái kinh nào ngài cũng nói một câu là như thị ngã văn, tức là tôi nghe như vậy, chúng ta thấy không? Tôi nghe như vậy, tức là như thị ngã văn, tức là tôi nghe như vậy. Nhất thời Phật tại xá vệ quốc thì một thời Đức Phật tại nước xá vệ, thấy không? Cùng với ở nơi đó là giường của cấp cô độc và thái tử Kỳ Đà, kỳ thọ cấp cô độc viên. Ngay câu này chúng ta cũng không hiểu nữa, chúng ta đọc chúng ta đâu hiểu đâu, đúng không? Thì thật sự ra cái câu này tại vì nó có hai cái tên của hai người ghép thành một, của thái tử Kỳ Đà và ngài cấp cô độc ghép thành một, là bởi vì lúc bây giờ đó ngài cấp cô độc phát tâm cất tịnh xá, thì lúc bây giờ Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất là đi chọn một cái nơi để mà cất. Thì lúc bây giờ chọn một cái nơi thì có một cái rừng cây của thái tử Kỳ Đà rất là đẹp, cho nên ngài Xá Lợi Phất mới chỉ ngài cấp cô độc là ở đây cất tịnh xá là rất là đẹp. Thì ngài cấp cô độc mới hỏi mua, thì thái tử Kỳ Đà bảo là được, tôi bán cho ông, nhưng với điều kiện là ông đem vàng ông lót đầy dưới mặt đất này, tôi bán đất này cho ông liền à. Thì ngài Kỳ Đà, thái tử Kỳ Đà nghĩ là cấp cô độc nói chơi vậy thôi, nhưng mà không ngờ cấp cô độc làm thiệt, ông đem vàng ông lót đầy ở dưới mặt đất hết, chỉ còn mấy gốc cây là ông chưa lót thôi. Cái ông đứng ông trầm ngâm, cái là ngài Kỳ Đà hỏi sao vậy, ông nói tôi không biết lấy cái kho vàng nào để lát trên mấy cái cây này, tức là lát vàng luôn.
Ông Thái Tử Kỳ Đà ông nói, ông đặt câu hỏi luôn, Phật là người như thế nào, Chư Tăng là người như thế nào, mà một người mà như cấp cô độc mà đem vàng không tiếc mà lót đầy với mặt đất như vậy. Cho nên ông đến ông ý kiến Đức Phật, ông nói với ông cấp cô độc và dẫn ông đi ý kiến Đức Phật. Khi ông đến ông ý kiến Đức Phật rồi, ông nghe Đức Phật giảng pháp rồi đó, thì ông quay lại ông nói với cấp cô độc rằng, tôi không bán cho ông hết. Thôi cấp cô độc nói, ủa ông hứa bán rồi, ông nói không, đất thì tôi bán cho ông, nhưng mà bây giờ vườn cây rồi tôi giữ lại để tôi cúng cho Phật Chư Tăng. Cho nên chúng ta nghe một câu là kỳ thọ, tức là kỳ là thọ là cây đó, kỳ là của Thái Tử Kỳ Đà, còn đất đó là của ông cấp cô độc, cho nên người ta mới ghép hai cái từ này lại bảo là kỳ thọ cấp cô độc viên. Viên là cái đất ở vườn đất đó là của ông cấp cô độc, nhưng mà cái cây ở trong đó là của ông Thái Tử Kỳ Đà, cho nên hai người gộp lại bảo là kỳ thọ cấp cô độc viên. Chúng ta hiểu không? Cho nên xưa giờ tụng chúng ta đâu hiểu đúng không? Đó cùng với 1250 vị đệ tử đó, trong đó có những bậc trưởng lão như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ma Ha Ca Diếp đó, vân vân đó. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tụng như vậy mà chúng ta không hiểu, thậm chí đi vô trong kinh Đức Phật bảo là nhược nhất nhược cho đến nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, đúng không? Kỳ nhân lâm mạng trung thời A Di Đà Phật, giữ chư tánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Nhưng mình đọc dọc vậy thôi mình đâu hiểu đâu, đúng không? Đức Phật nói người nào niệm Phật từ một ngày nhược nhất nhược cho đến nhược thất nhược, tức là 7 ngày. Nhưng mà nên nhớ những câu sau là gì? Nhất tâm bất loạn, tức là tâm người này không có loạn động. Thì lúc bây giờ, lúc lâm chung đó, thì ngay cái giờ phút lâm chung đó, được Đức Phật A-di-đà và Thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Tức là ngay cái lúc đó, tâm bất điên đảo, tức là tâm không có xê dịch gì hết. Thì tâm mà chánh niệm đó, thì tức đắc giảng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Mà chúng ta biết đó, không phải dễ để một người mà nhất tâm niệm Phật đâu. Quý vị trong cuộc sống quý vị nhìn kỹ đi. Quý vị đau răng một cái đau răng thôi, có đủ bình tĩnh mình niệm Phật không? Quý vị đau bụng một chút thôi, có đủ bình tĩnh quý vị niệm Phật không? Quý vị chỉ bị sốt thôi, có đủ bình tĩnh để quý vị niệm Phật không? Đừng nói chi là con người sắp chết. Con người sắp chết, thân thể thì giống như một hàng ngàn mũi dao đâm vào cùng một lúc, đau đớn thể xác chưa nói, nhưng mà cái tâm ái nhiễm của mình mới là đáng sợ. Cho nên Đức Phật nói trong 12 cái nghiệp đáng sợ nhất là cận tử nghiệp. Lúc bây giờ là niệm ái nó nổi lên, cho nên xa lìa người thân, xa lìa vợ chồng, xa lìa anh em bà con thân tộc vân vân, xa lìa huynh đệ vân vân. Cho nên lúc bây giờ nó làm cho con người ta không định tâm được, rất là tán loạn. Trừ trường hợp khi nào người đó lúc sanh tiền mà chuyên tâm niệm Phật, tức là lúc họ còn sống đó, họ khỏe mạnh đó, họ chuyên tâm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi nhai nuốt gì họ cũng chuyên tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì lúc bây giờ đó khi mà cận tử nghiệp tới đó họ mới định tâm được. Chứ còn quý vị thấy cái người mà thầy nói vừa nói đó, tâm tư tán loạn, thử bây giờ thầy lấy 5 phút thôi, quý vị chẳng có bệnh quản gì hết trơn á, mà quý vị thử ngồi giùm thầy 5 phút để định tâm coi. Tối quý vị đừng ngủ liền, quý vị lên quý vị ngồi giùm thầy 5 phút để định tâm, thử coi cái tâm quý vị chạy tới đâu. Bảo đảm là quý vị ngồi chừng 2 phút thôi là quý vị gặp Tôn Ngộ Không. Chắc chắn 100% là quý vị gặp Tôn Ngộ Không đấy. Tôn Ngộ Không. À, chỉ có Ngô Thừa Ân nó mới sanh ra cái loại con khỉ này thôi. À, chứ còn khỉ sanh khỉ mà Ngô Thừa Ân là khỉ đá đẻ ra khỉ. À, mà con khỉ này á, con khỉ mà giữ con ngựa. Bảo là tâm viên ý mã mà. Cho nên nó tâm như con vượn, ý như con ngựa chạy ngoài đồng quan vậy đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta không ngồi được 5 phút đâu. Cho nên thầy mới nói là gặp Tôn Ngộ Không là vậy, tức là tâm rong ruổi, nhớ về quá khứ, rồi nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, nhớ chuyện nọ đủ hết, cho nên là sao mà tính. Đừng nói chi là lúc chúng ta lâm chung. Thì thầy nói như vậy, thử hỏi một người mà thầy nói chưa từng tạo một công đức gì hết, dầu cho họ có một cái chút phước, họ quay về ngay chỗ đó đi, thì thử hỏi cái khó được chứ không phải là không, nhưng cái thành phần xác suất đó rất ư là khó. Khó người ta nói là khó, mà Đức Phật đi lấy giấy mình nói thì khó một kiểu giống như Đức Phật nó khó làm người vậy đó, tức là từ trên cung trời đao lợi mà nắm hạt cải gãi xuống mặt đất này, dưới hạt cải nó để đầu cái kim mà mắc lên được đầu cái kim đó, hạt cải mắc vô nó khó cả đó mức độ đó, chúng ta thấy không? Cho nên nó thầy mới nói rằng hàng ngày á, nếu chúng ta cố gắng chúng ta hiểu ở trong kinh Đức Phật A Di Đà dạy, nhưng mà thầy có nói đó, thầy bảo là kinh ở trong kinh nói nè, dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Ông muốn một chút phước đức, một chút nhân duyên, một chút thiện căn của ông mà đòi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sao? Cho nên nó thầy mới nói là muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì muốn làm dân đất Phật á, thì trước nhất anh phải có một cái tư cách của người làm dân đất Phật chứ. Ví dụ giờ quý vị sống ở Âu Châu này nè, quý vị có thể mang những cái mà nó bất như những cái mà quen ở bên quê nhà Việt Nam đó, thầy nói không phải là thầy chỉ trích, quý vị có dám xả rác ngoài đường không, quý vị có lái xe ẩu không, quý vị làm gì nè, thầy nói nếu muốn sống ở các nước phát triển thì ít nhất anh phải có tư cách của người dân nước đó, đúng không? Chứ đâu cẩu thả như mình ăn xong rồi dục cái ào xuống đường đâu, thấy chưa? Ít nhất quý vị phải có tư cách của người là làm dân Âu Châu thì quý vị mới sống ở Âu Châu được. Tuân thủ luật pháp, đóng thuế, khai thuế, tất cả mọi thứ nó phải phù hợp với cái này, một cái văn quán đó. Chúng ta nhìn cái kỹ không? Đừng nói chi là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thầy mới nói đó, nếu không đoạn từ tham, không đoạn từ sân, không đoạn từ si mà đòi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, thì giống như là ăn khế đã vàng vậy đó. Quý vị có nghe cái sự tích ăn khế đã vàng không? Cái lòng tham mình còn, đúng không? Ở bên ta bà này có một viên kim cương chừng mới lớn vậy thôi là thấy là có chuyện rồi, đúng không? Về bên đó là đất bằng lưu ly, xe cừ, mã não, san hô, hộ pháp. Quý vị tưởng tượng là cái người không dứt, chưa dứt lòng tham thì về bên đó nghĩ sao? Cho nên thầy mới nói chưa được về nữa, đừng nói chi là về bên đó rồi sao đây. Cho nên thầy mới nói thứ nhất, cái người muốn đó thì cái hàng ngày họ phải làm gì đây? Họ quân tu công đức, tức là họ phải có một cái quân tu công đức cho thật là nhiều, rồi họ phải tạo nhân duyên thù thắng, và họ phải kết với cái phước báo của họ nữa, bảo là phước đức là nhân duyên nè, vân vân đó. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy nè, thầy mới nói người mà muốn giảng sanh được á, cần phải ba yếu tố cực kỳ quan trọng. Thứ nhất á, thì bảo là chánh lực, người đó muốn đi không, người ta có muốn về Tây Phương không, người ta không có muốn về thì mình kêu người ta về sao được. Cái người đó lúc còn sanh tiền họ chưa có hề biết Phật, biết pháp, biết tăng gì hết, chưa từng tới chùa, bây giờ họ có muốn chấp nhận về Tây Phương không? Mà bây giờ mình lại bên đó mình đem bảo là niệm Phật, ông niệm Phật đi, ông về Tây Phương. Sức mấy mà niệm, họ vô trong địa ngục rồi kìa. Bồ Tát đi vô trong địa ngục kêu họ niệm Phật mà họ còn không niệm kìa. Đừng nói chi là chúng sinh lúc đó, đừng nói chi là lúc cận tử nghiệp. Họ đi vô trong địa ngục chịu khổ rồi đó, mà Bồ Tát thì hiện vô trong địa ngục kêu họ niệm Phật đi để thoát khỏi địa ngục mà họ còn chưa niệm kìa. Họ còn không niệm hèo húng gì lúc đó. Đó, cho nên chúng ta thấy cái chỗ này là rất là khó. Cái chánh lực họ muốn đi không, chứ chưa nói đến tha lực. Cho nên cái tha lực là cái trợ niệm của chúng ta. Cho nên thầy thường nói trợ niệm là tốt, chứ không phải là không tốt. Nhưng mà gần đây một số quý Phật tử lại tập hợp, lại không có hiểu cái chỗ này nè. Bảo là niệm như vậy là người ta siêu. Thầy mới nói siêu sao được mà siêu. Siêu không? Chắc gì siêu được. Ở đây thầy mới nói là niệm Phật là siêu, chứ thầy nói là không nhớ kỹ được đó. Nhưng thầy xin khẳng định một lần nữa đó, là làm sao để chúng ta hiểu được cái lời của Phật dạy và thông qua cái pháp môn tịnh độ này nè. Niệm Phật là để siêu sinh, nhưng mà bây giờ đòi hỏi thầy nói là đòi hỏi anh có nhất tâm không nè, anh có chánh lực anh muốn đi hay không, rồi đòi hỏi cái tha lực có muốn đi hay không, và cộng với cái duyên lực nữa, tức là con cháu trong nhà đó có cái hiếu thảo hay không. Con cháu trong nhà mà nó thỉnh chư tăng tới hay mấy thầy tới coi như là muốn ca sĩ gì ca vậy đó, chư tăng tụng sao tụng, muốn tụng gì tụng, nó ngồi nó tiếp chuyện, nó ngồi đấy không à. Rồi thầy xin thưa ví dụ như tâm của quý vị mà quý vị thấy con cháu vậy, quý vị buồn không? Chỉ còn một niệm buồn trước khi, một niệm sân, một niệm buồn trước khi dứt hơi thở này đó, thần thức là đi vô trong cảnh giới khổ đau. Đấy, cho nên này mới nói đó, một khi mà chúng ta hiểu được một cái pháp môn này đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái pháp môn này di diệu. Chúng ta tu theo pháp môn này, chúng ta hiểu pháp môn này. Thế nếu không đó, là chúng ta thực hành coi chừng sai đấy. Nãy thầy nói chúng ta thực hành sai đấy, sai cái pháp môn này đi. Nó thay vì pháp môn này thù thắng, nhưng mà chúng ta lại sai. Rồi thầy nói riêng ở Việt Nam thôi nhé, ở Việt Nam đó lại niệm Phật không có chư tăng, tức là niệm Phật không cần phải chư tăng hay chư ni gì xuất hiện, cho nên niệm Phật là chỉ cần 5-7 Phật tử tập hợp lại niệm Phật được rồi, bảo là không cần chư tăng nữa. Thầy mới nói hơn rồi, đi thăm các tỉnh thành ở miền Tây, miền Đông Nam Bộ á, thầy mới nói vị nào làm như vậy là phá Phật pháp, vô tình làm như vậy là phá Phật pháp. Quý vị không phải là con Phật, phá Phật pháp có chừng đấy. Vì sao vậy? Vì chúng ta tưởng tượng đi, thầy nói đó, 2,000+ năm về trước, Đức Phật độ 5 anh em ngài Kiều Trần Như, thành lập nên Tam Bảo ở thế gian này nè. Tức là Tam Bảo phải có mặt trên thế gian này, chư tăng mới là người thay Phật hoàn truyền giáo pháp trên cuộc đời này. Cho nên thầy mới lấy thí dụ, thầy mới nói quý vị mà không hiểu lời thầy về lập kinh Du Lan ra tụng. Thầy nói nó lập kinh Du Lan ra mà tụng. Bởi vì sao vậy? Chúng ta thấy kinh Du Lan nói về hai nhân vật đặc biệt, một là ngài Mục Kiền Liên, hai là bà Thanh Đề, đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn ngài Mục Kiền Liên coi. Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Phật, đúng không? Thần thông đệ nhất đó, ở trong hàng đệ tử Phật. Nhưng khi nhìn thấy mẹ mình đọa trong địa ngục A Tỳ rồi, lúc bây giờ ông làm gì đây? Chỉ biết khóc thôi chứ đâu có làm gì. Khóc thôi, đâu làm gì được đâu. Về trên dương thế đem cơm trước cho mẹ mình ăn, đúng không? ăn đâu được đâu, cơm quá thành lửa, mà cơm sao quá thành lửa, cơm là cơm chứ, làm sao cơm quá thành lửa được. Cho nên chúng ta thấy cơm quá thành lửa là bởi vì chúng ta đọc cho kỹ kinh Như Lan bảo là gì, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bạn. Tức là cái lòng bỏng sẻn là đời trước tạo ác nghiệp rơi vào trong địa ngục rồi, bây giờ vô chịu địa ngục khổ đau rồi mà vẫn không bỏ được lòng bỏng sẻn, thấy chưa? Cho nên lấy tay che đậy để bóc ăn, sợ chúng ma cướp mà. Cho nên vì vậy mà nghiệp lực cơm biến thành lửa, chứ không phải cơm thành lửa, mà nghiệp lực mới thành lửa, nghiệp lực nó thành lửa. Chúng ta nhìn kỹ nè. Cho nên mình nhìn thấy cảnh này, mình thấy là Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, nhưng mà chỉ biết khóc thôi. Về bạch Phật, bạch Phật cứu giùm thầy ơi, cứu giùm mẹ con. Đức Phật nói ông có thần lực cỡ nào đấy, ông cũng không cứu được đâu, một mình ông làm sao cứu được. Ông muốn cứu được mẹ ông á thì ông phải làm gì đây? Ông phải thỉnh tăng, ông phải thỉnh tăng mười phương. Nhưng mà tăng này được Đức Phật dạy trong kinh Du Lan như thế nào đây? Những vị nào có đức độ, những vị nào tu hành, những vị nào tinh thông, tinh nghiêm giới lực vân vân, tất cả mọi cái này chúng ta nhìn kỹ coi. Chúng ta đọc hết kinh Du Lan bảo là như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não trăm về phiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện tỏa vô sanh, đúng không? Toàn tất cả các cái bậc này là những người tu hành chân chánh thôi, những người mà giới lực mà rất là kim mưu. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta thấy rất là rõ là dùng cái năng lực của tăng á, cho nên thầy mới nói là đạo Phật chúng ta một năm có ba cái rằm: rằm thượng quân, rằm trung quân và rằm hạ quân, hay nói một cách dễ hiểu là rằm tháng giêng, rằm tháng bảy và rằm tháng mười, đúng không? Nhưng tại sao chư tăng Đức Phật lại đặt cái lễ Du Lan ngay ngày rằm tháng bảy? Đặt rằm tháng giêng cũng được vậy, đúng không? Bây giờ đem đặt rằm tháng mười cũng được vậy, nhưng mà tại sao lại phải đem đặt vô ngày rằm tháng bảy? Cho nên khi mình hiểu giá trị của Du Lan rồi đó, mình tụng kinh Du Lan mình mới thấy là cái kinh Du Lan nó mang cái tính lớn trên cuộc đời. Chứ nếu không là chúng ta tới tháng 7 rồi tụng thôi, chúng ta không hiểu gì hết. Chúng ta nhìn kỹ thôi. Cho nên trước khi làm lễ Du Lan thì chư tăng làm gì quý vị biết không? Hả? An cư. 3 tháng từ 16 tháng 4 đến 16 tháng 7 đó, chư tăng cấm túc một chỗ an cư, không có di chuyển ra ngoài, cho nên thúc liễm thân tâm trong 3 tháng ròng rã để an cư. Không tin quý vị hỏi thầy tâm trí coi biết bên đó an cư sao? Tú dạ lục thời đúng không? Ngày 6 thời. Quý vị thấy rõ ràng là đêm phải hành thiền rất là nghiêm chỉnh. Thì quý vị thấy đem cái công năng như vậy đó, nhưng mà chưa đủ đâu. Đến cái ngày mà khuya sáng rằm đó thì chư tăng còn làm một cái lễ mà kể cả trên thế giới này không có một tôn giáo nào có. Đâu có một tôn giáo nào có đâu. Đó là cái lễ tự tứ. Cái lễ tự tứ, quý vị biết cái lễ tự tứ là lễ gì không? Lễ sám hối đấy. Cái lễ sám hối mà nó mang cái tự tứ là bạch ra trước bốn bộ chúng đó. Ví dụ như bây giờ là ở một cái nơi đó là không biết bất cứ là ai, dù hòa thượng cũng vậy, hòa thượng lớn cũng vậy, phải ra quỳ trước đại chúng này nè, quỳ trước chư tăng, bạch lớn lên đàng hoàng là bạch chư tăng: trong suốt thời gian qua chư tăng thấy nghe nghi con có tội, xin chư tăng chỉ giùm con sẽ như pháp và sám hối. Bình thường á thì chúng ta có lỗi người khác chỉ chúng ta đó là chúng ta còn cãi bừa cãi bướng, chứ đừng nói chi là mình xưng tội ra, đúng không? Mà cái này chư tăng dù cho hòa thượng cũng phải ra trước đại chúng quỳ lại ba lại, rồi xin với đại chúng đàng hoàng, bạch với chư tăng: thời gian qua chư tăng thấy nghe nghi con có tội, xin chư tăng quan hỷ chỉ giùm con sẽ như pháp mà con sám hối. Chúng ta toàn thể chư tăng đều phải làm một việc như vậy hết, bảo là tự tứ. Chúng ta thấy không? Cho nên cộng với phước đức chư tăng tu hành 3 tháng nè, cộng với cái năng lực sám hối một cách tu một cách mãnh liệt nè, lấy cái năng lượng đó lớn đó mấy thực hành lễ Vu Lan bảo là giải đạo huyền, tức là cứu các khổ của chúng sinh trong địa ngục như là cứu cái người treo ngược vậy. Chứ đâu phải là nhờ năng lực đó mà chư tăng mà trong hồn mới có thể thoát, chứ đâu có thể nào mà nói một sớm một chiều hay dễ dàng đâu. Đó, chúng ta thấy không? Đó, cho nên thầy mới nói rằng chúng ta hiểu cái pháp môn mình đang làm đó, thì khi chúng ta hiểu rồi đó, thầy mới nói rằng đơn giản trong nhà Phật thôi. Giống như hôm trước ở trên kia thầy mới dạy một chữ đó, trong đời sống đó mà chúng ta có niệm Phật đường như vậy, mai mốt ví dụ chúng ta có chùa cũng vậy, một chữ mà chúng ta đến mà muốn có công đức lớn ở trong chùa đó là một chữ hòa. Hòa, hòa đó, một chữ hòa thôi, đem lại công đức vô lượng vô biên. Còn nếu mình không có chữ hòa là coi chừng nữa, mà mình phá, nó có những cái trường hợp mà ta bảo phá nè, phá hòa hợp chúng, chúng ta nhớ kỹ nha, phá hòa hợp chúng hay phá hòa hợp tăng. Tức là một trong những cái tội mà vô gián Đức Phật bảo là phá hòa hợp tăng hay phá hòa hợp chúng. Phá hòa hợp tăng tức là nói xấu chư tăng, nhưng phá hòa hợp chúng là làm cho đạo tràng đó người ta rối loạn đi. Bởi vì mình không có chữ hòa. Mà Đức Phật bảo chữ hòa nó có 6 phần. Thứ nhất là thân hòa đồng trụ, tức là thân chúng ta mỗi người mỗi một cái gia đình, nhưng mà chúng ta đến niệm Phật đường này là cùng sinh hoạt, cùng tu học chung với nhau, bảo là thân hòa đồng trụ, tức là cùng trú xứ vào đây để mà chúng ta hòa hợp để mà tu học. Thứ hai là khẩu hòa vô tranh, nhất định là không tranh cãi, miệng không tranh cãi, bảo là khẩu hòa vô tranh, miệng không có tranh cãi, không thưa. Rồi là kiến hòa đồng giải, tức là mình có ý kiến gì đó mình cứ nói ra cho anh em, nói ra không phải là giận hờn mà nói ra để tiếp thu, để sửa đổi. Tức là nhớ kỹ điều đó, bảo là kiến hòa đồng giải, thấy không? Rồi cái nữa là gì, là giới hòa đồng tu, tức là giới luật là mình thọ là năm giới thì mình cùng đồng khuyên nhau giữ giới năm giới, đúng không? Rồi lợi hòa đồng quân. Đấy, thì cái chữ hòa này nó mang lại cho đời sống, không phải ở trong đạo tràng chúng ta mà ngay gia đình nữa. Chúng ta thấy nếu gia đình mà vợ chồng hòa thì gia đình này, người Việt chúng ta có câu là đồng vợ đồng chồng, đúng không? Tát biển Đông còn cạn mà. Cho nên nếu vợ chồng không hòa thì gia đình đó tan nát. Anh em không hòa thì anh em trong cái gia đình đó là đừng có mong gì mà thấy không? Mà đất nước mà không hòa thì đất nước nó sớm muộn cũng bị diệt vong. Chúng ta nhìn kỹ coi. Cho nên cái chữ hòa không những nó mang lại một cái đời sống ở trong nhà Phật chúng ta, mà nó còn mang lại ngay nơi đời sống hiện tại ở ngoài xã hội nữa, để nó chúng ta nhìn kỹ chỗ này nè. Cho nên thầy mới nói rằng cái người tu như vậy đó, tức hồi nãy mình đi vào trong đạo đó, mình học giáo lý Đức Phật, mình hiểu giáo lý Đức Phật rồi, mình hiểu pháp môn mình tu đang tu rồi, mình không có cái nhìn lỗi của người rồi, mà mình sống bằng tâm tư hòa nhã với tất cả mọi người, mấy huynh đệ sống ở trong chùa, thì chúng ta thấy tưởng tượng nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta đã tu đúng rồi đấy, tức là chúng ta đi đúng con đường, mọi người xung quanh chúng ta đều nhìn nhận chúng ta tu. Còn nếu mà chúng ta tu mà mọi người xung quanh chưa xác nhận là chúng ta tu thì chúng ta thất bại rồi. Chúng ta nhìn kỹ lại con đường tu mà thầy mới nói, khi chúng ta tu theo Phật thì nhất định những người kế cận bên ta đó là những người mà hưởng được sự an lạc sau ta. Tức là làm sao để mọi người xung quanh ta thấy mình an lạc, từ con cháu trong nhà cho đến bạn bè huynh đệ tu chung với mình trong một cái đạo tràng cũng vậy. Còn khi mà ta không có cái hòa đó, ta sống như mọi người đó, thì ta không có tu đó. Thì nãy thầy nói rồi, người ta vô người ta tu, nhưng mình vô thì mình không tu. Người ta vô đây người ta tu, nhưng mình vô mình không tu. Rồi mình hiểu sai pháp môn nữa, thì mình đi, ông bà mình nói một câu gì quý vị không? Sai một ly, thì đi một dặm. Anh tài xế anh chở thầy chỉ cần sai một đường thôi là phải đi hàng chục mai mới quay lại được. Thấy không? Nhiều khi đi cả 3-4 mai mới quay lại được. À, thì thầy mới nói là đó, con thấy không, ông bà mình nói sai một ly thôi là đi một quãng dẫm. Cho nên khi mà mình không hiểu cái giáo pháp đó, mình hành sai đó, thì mình chẳng những mình bị mất thời gian mà mình còn không đem lợi lạc cho mình gì hết. Chúng ta nhớ kỹ đó. Cho nên thầy mới nói là đến giáo lý Đức Phật thì phải hiểu giáo lý Đức Phật, và hiểu giáo lý Đức Phật rồi thì phải tu theo giáo lý Đức Phật đó. Thì mà khi tu giáo lý Đức Phật nãy giờ thầy nói đó, thì rất nhiều pháp môn, nhưng mà đặc biệt có cái điều là thầy nói riêng về pháp môn tịnh độ thôi đó, thì cố gắng làm sao đó để chúng ta hiểu về cái pháp môn mà chúng ta đang theo đó. Chúng ta niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, đúng không? Bảo Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là vô lượng quang là trí tuệ chứ gì, đúng không? Chúng ta tu mà chúng ta không có trí tuệ làm sao mà giải thoát được, đúng không? Vô lượng thọ tức là chúng ta đi tu theo Phật mà chúng ta không có cái sức khỏe, không có cái tuổi già làm sao đi tu. Cho nên thầy thường nói đó, đi tu theo Phật được 5 cái. Nếu đi tu theo Phật mà không được 5 cái thì đừng đi tu theo Phật. Thứ nhất, bảo là đi tu theo Phật á, là phải có sức khỏe. Đi tu theo Phật mà không có sức khỏe thì nguy hiểm vô cùng. Nay bệnh mai đau, nỗi chống chọi với bệnh tật không còn đủ chết rồi, làm phiền người kế bên nữa. Thế nên thầy mới nói sợ nhất là bệnh đau, đúng không? Cho nên bệnh ai bệnh mai đau thì làm sao mà tu. Mà muốn có sức khỏe đó, thì phải có điều thứ hai là tâm phải an. Nhất định tâm phải an, tâm không an thì không có sức khỏe. Thầy bảo nè, thầy hỏi nè, bữa nào mà tâm quý vị vui á, quý vị ăn ngon không? Ngon không?
Dạ.
Bữa nào mà tâm quý vị vui á, quý vị ngủ ngon không? Dạ. Thấy chưa? Khi mà tâm hồn quý vị an rồi đó, thì quý vị ăn cũng ngon mà quý vị ngủ cũng ngon, đúng không? Ăn cũng ngon mà ngủ cũng ngon thì ăn được, ngủ được là tiên, còn gì nữa, là sướng, là có sức khỏe, còn gì nữa. Cho nên thầy mới nói là cái thứ hai cần phải tâm an, mà muốn tâm an á, thì phải tu. Muốn tâm an phải tu, chứ tâm không an là ta không tu làm sao có tâm an được. Nay suy nghĩ, nay đổ dời cái này, mai đổ dời cái khác. Mà thầy nói sợ nhất của con người là gì? Thấy với nghe. Thầy bảo là thấy với nghe. Hai cái này là sợ nhất của con người, bảo âm thanh và sắc tướng. Nghe, nhưng mà nghe làm sao đây? Thấy, nhưng mà thấy làm sao đây? Cho nên thầy mới nói là nghĩ không thông, đúng không? Nghĩ không có thông suốt, đúng không? Bỏ, buông thì không được. Cái khổ đau của đời người đó, nghĩ không thông nè, buông không được nè, rồi là nghe không thấu, tức là cái nghe trên cuộc đời này. Nên thầy thường nói với tử á, quý vị có lại quan âm không? Có không? Có đúng không?
Có.
Quý vị có xin không? Có. Nói thiệt cho thầy với thầy đi, thầy thầy trò không mà. Thầy tâm trí cũng là thầy trò đâu có gì đâu mắc cỡ, quý vị có xin không? Nhưng có được không? Không thầy hỏi thiệt, có được không? Sao lại lúc được lúc không? Vậy là dở hơn thầy rồi. Thầy là bảo đảm với quý vị, từ lúc mà bước chân vô chùa cho tới bây giờ là xin cái gì cũng cho, xin cái gì Quan Âm cũng cho hết. Bởi vì sao vậy? Thầy hiểu Quan Âm, thầy hiểu Quan Âm, nhưng quý vị không hiểu Quan Âm. Quý vị đâu có hiểu ngài Quan Âm, cho nên là quý vị không hiểu thì quý vị lại quý vị xin ngài cũng cho phải rồi. Nhưng mà thầy thì hiểu Quan Âm, cho nên ngài xin cái gì Quan Âm cũng cho. Tại sao thầy hiểu Quan Âm? Bởi vì khi đến với ngài Quan Âm á, thì chúng ta thấy rất là rõ nè. Bảo là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ, đúng không? Thì cái vị Bồ Tát này đặc biệt có hai điều. Một á, là ngài quán xét ở trên cuộc đời này, nhưng mà cái nhìn ở trên cuộc đời này nè, nhưng mà cái nhìn không chướng ngại, cho nên bảo ngài là vô quán ngại, hay là Bồ Tát quán tự tại, đúng không? Và cái nghe của ngài bảo là nhĩ căn viên thông, tức là nghe nhưng mà không có chướng ngại với cái nghe này. Bây giờ chúng ta đó nghe nhưng mà chúng ta bị chướng ngại, thấy chúng ta bị chướng ngại. Hai cái này là hai cái mà khổ đau của chúng sinh nhất nè, thầy bảo nè. Thì hai cái này đem lại khổ đau cho đời người, bởi vì chúng ta nghe nhưng mà cái nghe này nghe làm sao đây? Cho nên thầy thường nói đó, ở mọi nơi thầy mới hỏi đó, bây giờ thầy hỏi thì quý vị, con người có mấy cái miệng? Mấy cái? Một cái đúng không? Làm sao một cái được? Bây giờ mình nói nè, cái miệng ấy dùng để làm gì? Ăn đúng không? Gì nữa? Không, nói thôi, ăn thôi chứ không phải nói. Cho nên đôi khi có cái miệng mà nói mới được, đúng không? Có những người có cái miệng nhưng nói không được, bởi vì cái âm thanh của họ, cái thanh quản của họ bị vấn đề rồi. Cho nên cái chức năng lớn nhất của cái miệng thầy nói là dùng để ăn. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy đó, bệnh thì từ cái miệng đi vô, nhưng họa đó thì từ cái miệng đi ra. Chúng ta chú ý về khẩu nghiệp nhé. Bệnh thì từ cái miệng đi vô, tức là chúng ta ăn á, nhưng mà họa thì từ cái miệng lại đi ra. Rồi chúng ta chú ý chỗ này. Nhưng mà cái ăn này đó, chúng ta thấy là lấy cái thức ăn ăn vô cái miệng thì lấy cái bao tử làm nơi tiêu hóa, đúng không? Thầy nói đúng không? Mà quý vị tưởng tượng bữa nào không tiêu, bữa nào quý vị ăn không tiêu, quý vị tưởng tượng sao đây? Khó chịu đúng không? Chưa nói đến mà nếu ăn không kỹ là viêm dạ dày, loét dạ dày, đau dạ dày và ung thư dạ dày đưa đến tử vong nữa, rất là nguy hiểm chứ mà chơi. Như vậy thì quý vị thấy nếu lấy chức ăn này thì con người ta có mấy cái miệng, quý vị biết không? Hả? Đây nè, hai cái lỗ tai nè. Ăn cái gì quý vị biết không? Âm thanh trong cuộc đời này, ăn lời nịnh hót, lời phải trái, lời khen chê, vân vân. Bây giờ lấy cái tâm làm nơi bao tử, lấy cái tâm làm bao tử. Hồi nãy ăn cái miệng á, lấy vật chất á, thức ăn vật chất, lấy bao tử làm nơi tiêu hóa. Bây giờ cái hai cái miệng này ăn á, là lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa. Quý vị nghe lời đó mà không tiêu được cái lời đó thì quý vị nghĩ sao? Hai cái con mắt là hai cái miệng ăn hình ảnh trên cuộc đời này, ăn hình ảnh mà cái tâm không tiêu được thì sao đây? Xin thưa, cái bao mũ ni lông á, nó nằm ở dưới lòng đất á, thì còn có 1.000 năm, 2.000 năm nó mới tiêu. Nhưng mà đôi khi chỉ cần cái nghe của con người thôi. Con nói sư phụ nghe nghe, sư phụ đừng có nhắc con nhỏ trước mặt con à, sống để bụng chết mang theo. Tức là mang theo từ nhiều đời nhiều kiếp ở trong đó, đó cái nghe đó không tiêu được đâu, nó còn dữ hơn là bao ni lông nữa. Đấy, mang theo cái sân hận đó, đó. Cho nên thầy mới nói rồi, như vậy thì cái nghe này nè bị khổ đau rồi, cái thấy này bị khổ đau rồi. Như vậy thì thầy, chúng ta thấy rõ đây nè, thầy muốn quý vị buồn dễ không? Quá dễ. Thầy chỉ cần nói xấu quý vị vài câu thôi là quý vị không ưa thầy rồi, đúng không? Mà bây giờ thầy muốn quý vị vui dễ không? Cũng dễ. Thầy chỉ cần khen quý vị vài câu thôi, thấy không, là quý vị có cảm tình như này liền. Cho nên á, vui hay buồn gì quý vị nằm trong lòng bàn tay của thầy. Đó, vui hay buồn gì cũng đều nằm trong lòng bàn tay của thầy hết á. Thầy chỉ còn muốn quý vị vui là trời đẹp, nhỏ này vừa đẹp vừa tu giỏi, vừa giỏi này kia nọ, giờ trời đã bắt đầu khoái á. Nhưng mà bây giờ mà muốn người đó mà sanh cũng không có gì khó. Trời, nhỏ này mà nó tu hú chứ nó tu gì, là bắt đầu là có chuyện rồi đó. Không, là có chuyện rồi đó. Rồi chúng ta nghe thử coi thầy nói thử coi. Cho nên á, lâu nay chúng ta sống á, là bởi vì Đức Phật nói là chúng ta có hai cái thứ chấp. Hai thứ chấp lớn nhất mà đưa chúng sinh vào con đường khổ đau, nội chấp và ngoại chấp, hay ngã chấp, pháp chấp. Tức là thứ nhất là nội chấp, là chấp cái thân của mình, hay còn gọi là ngã chấp á. Tức là chấp cái thân của ta là thật, Mà một khi đã chấp cái thân mình thật rồi đó, thì chấp tất cả mọi thứ bên ngoài, bảo là pháp chấp đó, là thật. Tất cả các pháp bên ngoài đều chấp là thật hết. Nhưng mà làm gì thật? Cái thân của mình không thật mà. Cái thân của mình làm gì thật đây? Tinh cha quyết mẹ đầu tiên. Hai cái này cộng lại, lấy cái chủng tử nghiệp thức của mình mà có nhiều lần thầy nói đó. Chúng ta đến đây mỗi người mang một cái chủng tử đến khác nhau. Chủng tử đó chính là nghiệp chúng ta tạo từ nhân trước. Không thì thầy bảo là hạt giống đó, mang hạt giống tới đây để lấy tinh cha quyết mẹ làm duyên. Nó bảo là duyên trùng duyên, tức là cha mẹ mình có duyên với nhau, nhưng mình cũng phải có duyên với cha mẹ. Nhưng người mẹ phải đúng chu kỳ mang thai thì mình mới sanh được. Cho nên lúc bấy giờ lấy cái hạt giống chủng tử này nè, nhập vô trong bào thai, lấy một phần tinh cha, một phần huyết mẹ, cộng lại làm thành cục máu ở trong thai mẹ. Đầu tiên đâu có đâu, 9 tháng 10 ngày bắt đầu mới hình thành chứ. Đức Phật nói trong kinh Vu Lan rồi, tháng đầu thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ sở tan bất thường, tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 4 tháng thì tượng ra hình, 5 thế ngũ thể hiện phân rõ đèn, tháng thứ sáu lục căn đều đủ, 7 tháng thì đủ bộ cốc xương. Thấy chứ? Đó, rồi là tới tháng thứ 8, thứ 9 thì đến kỳ sinh, nếu con hiếu thuận xui mình ra luôn. Chúng ta coi Đức Phật nói trong kinh Vu Lan này. Như vậy thì đầu tiên chúng ta đâu có đâu. Chính ngay chỗ này, nếu mà quý Phật tử hiểu thấu cái chỗ này, ta khi tụng lại Bát Nhã đó, thì ta mới hiểu được kinh Bát Nhã bảo là sắc là không, không là sắc, có là không, không là có. Hồi trước chúng ta chưa có, nhưng mà mượn hình thể cha mẹ để hình thành cái thân chúng ta, thì nãy là bảo là không, bây giờ là có. Nhưng mai mốt chúng ta nhắm mắt xuôi tay rồi, thì ai bảo này là có nữa. Nó trở về không thế chứ. Tức là có là không, không là có. Chúng ta nhìn cho kỹ trong cuộc đời này. Như vậy thì cái gì tồn tại? Chỉ có duyên mới tồn tại trong cuộc đời này thôi. Cho nên duyên ta còn thì mang tới đây, ta hội tụ ở đây. Là huynh đệ với nhau, là anh em với nhau, là bè bạn với nhau. Chúng ta nhìn kỹ nè. Cho nên thầy mới nói là anh em nè, thầy trò nè, bè bạn nè. Đó, rồi là con cái nè, vợ chồng. Tất cả các mối này đều cộng một chữ duyên thôi. Một chữ đó thôi chứ mà ra hết. Ông bà mình nói rồi, hữu năng thiên lý năng tương ngộ, vô duyên thì đối diện bất tương phùng. Cái này là thật sự vậy đó. Quý vị thấy ví dụ như quý vị đi học hay quý vị đi làm gì, ngày nào cũng bước lên xe điện, ngày nào cũng bước lên xe bus đúng không? Hay là đi trên một chiếc máy bay gặp mấy trăm người lắm, nhưng mà nếu không có duyên thì bốn mắt nhìn nhau chơi, chả ai có ấn tượng gì với ai hết á, đúng không? Không có ai gì có ấn tượng vậy đó. Mà một khi đã có duyên từ kiếp trước rồi thì cái nhân này nó làm cho nó hình thành nên rồi đó, thì lúc bây giờ là người ta bảo một câu mà nói theo từ thế gian đó. Gặp nhau rồi bắt đầu là có duyên với nhau, bắt đầu có chuyện. Có chuyện làm gì? Xin số điện thoại, xin địa chỉ, rồi chat, rồi mail, đúng không? Rồi gửi thư, rồi tất cả mọi thứ, rồi gặp nhau, rồi trao đổi, rồi cuối cùng là cùng dẫn nhau ra tòa ký giấy ở tù chung thân. Thì đâu có gì khác đâu. Chúng ta nhìn kỹ đâu có gì khác đâu, đúng không? Đó là duyên. Còn nếu mà thì cái đó bảo là nên duyên. Nên duyên. Nhưng mà về mà chung sống không được á thì người ta bảo là gì? Nghịch duyên. Nghịch duyên chứ không phải. Còn mà chia tay nhau bảo là hết duyên. Thấy không? Chúng ta coi cái chữ duyên này nó đi vào trong đời sống vậy đó. Còn mà gặp nhau ví dụ thầy với thầy Tâm Trí ngồi đây bảo là anh em huynh đệ hữu duyên. Tức là trong bước đường sống anh em huynh đệ gặp nhau, xuất gia nhau, cùng tu, bảo là hữu duyên. Cho nên thầy mới nói chữ duyên nó chi phối toàn bộ trong đời sống của mỗi con người hết. Như vậy thì thầy mới nói cái chỗ này là chúng ta đến lễ lại ngày Quan Âm, chúng ta có học được hạnh ngày Quan Âm không? Chúng ta phát huy được hai cái thấy và nghe trên cuộc đời này không? Tức là cái thấy của chúng ta trên cuộc đời này có chướng ngại hay không? Cái nghe của chúng ta trên cuộc đời này có chướng ngại hay không? Cho nên đối với thầy nãy thầy mới nói nó tuyệt đối nghe mà không để cái nghe đó làm cho mình khổ. Cho nên thầy thường nói mấy chú đệ tử thầy, tôi bảo là thầy nghe người ta nói chứ, khen thầy cũng có, chê thầy cũng có, nói xấu thầy cũng có, chứ không phải là thầy nghe. Nhưng mà xin thưa, tất cả cái nghe đó người đệ tử Phật hãy học trong kinh Pháp Cú. Đức Phật bảo là như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen và chê, người trí không dao động. Nếu đã tu học theo Phật rồi thì đừng để sự khen chê ở thế gian làm cho mình khổ. Bây giờ đó mình nhất lòng mình đi theo Phật chứ, còn cái chuyện khen chê là chuyện thế gian, nắng mưa là chuyện của trời, không có ảnh hưởng gì mình hết. Đừng nói chi là việc khen chê của người đời. Như vậy tại sao người ta khen mình lại vui mà người ta chê mình buồn? Cho nên hôm trước thầy mới nói đó, cái mà thấy nó nghịch lý nhất là người đời đó. Người ta nói xấu mình thì mình biết khổ mà mình đi nói xấu người khác. Người ta đánh mình biết đeo nhưng mà mình lại làm nỗi đau cho người khác. Mình thấy nó nghịch lý. Cho nên là xưa hòa thượng bổn sư thầy bảo là của mình thì giữ bo bo, của người ta thì thả cho bò nó ăn. Ngộ lấy đời đâu có chân lý nào ngộ vậy. Thấy không? Của mình thì giữ bo bo, của người ta thì thả cho bò nó ăn. Kiểu ích kỷ đó thì làm gì mà sống Phật pháp được. Cho nên chính vì chỗ đó thầy mới nói tuyệt đối trên bước đường tu á, mỗi Phật tử đều nhìn lại mình, nhìn ngược lại mình, coi mình có thói hư tật xấu gì, coi mình có tật ích kỷ gì, dùng giáo pháp Đức Phật mà từ bỏ, tức là đoạn từ bỏ. Như vậy thì càng ngày học Phật á, ta càng được cái sự an lành ở trong nhà Phật. Cho nên thầy thường nói một câu đó, bảo là thầy nhấn mạnh một điều là rừng càng già càng cay. Tức là rừng mà càng già mà ra rừng mà không cay được á, có gì biết của rừng không? À, rừng mà càng già mà không cay được thì bảo rừng úng rồi. Nó tu lâu ngày ở trong nhà Phật thì phải có cái chất tu chứ. Cái nó tu theo Phật mà không có chất tu, thầy bảo là ở trong chùa mà không có thấm tương trao gì hết trơn. Nói ra lời nói cũng thấy không thấm tương trao, đúng không? Làm một hành động cũng thấm tương trao. Cho nên thầy nói đầu tiên á, người ta đến với giáo lý Đức Phật á, thì rất là dễ thương. Nhưng mà vô rồi á, thầy tâm trí ở chùa thấy có một số Phật tử vô rồi đó, họ làm được một số chuyện trong chùa rồi là bắt đầu là có chuyện rồi đó. Chúng ta nhìn kỹ nè, thấy gì á, càng tu lâu ở trong chùa đó thì phiền não càng giảm xuống, đúng không? Càng giảm xuống chứ. Càng tu lâu rồi đó thì này người này càng có cái chất Phật dễ thương. Đúng không? Cho nên thầy thường nói nãy đó, con nhà tông không giống lông giống cánh chứ. Ta là đệ tử Phật thì ít nhất ta giống Phật chứ, không giống trọn vẹn 10 phần thì ít nhất chúng ta cũng phải giống được một vài phần chứ. Chứ sao lại đệ tử Phật mà sang tay áo rủ ta đánh lộn? Cái này thầy bảo là con của ác ma rồi, chứ không phải con của Phật. Đúng không? Con của Phật mà nói xấu người khác là con của ác ma rồi, chứ không phải con của Phật. Con của Phật nói ra lời nào á là chúng sinh an lạc. Con của Phật làm gì á cũng nghĩ đến lợi ích chung của mọi người, của chúng sinh, chứ không phải là của mình. Con của Phật suy nghĩ là suy nghĩ cái thiện chứ không suy nghĩ cái ác. Như vậy thì bảo là ông bà mình dạy rồi, đi với Phật thì mặc gì? Mặc áo cà sa, đúng không? Đi với ma thì mặc áo giấy. Cho nên anh muốn đi với Phật á thì mình anh hãy mặc áo cà sa. Mà áo cà sa đó của Phật á thì không phải là cái áo mà thầy với thầy tâm trí đang mặc. Mà áo cà sa của Phật là gì? Hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Tức là người nào có hạnh nhu hòa nhẫn nhục thì người đó mặc được chiếc áo của Phật, áo cà sa của Phật. Mà nhẫn thì các pháp thế gian này không làm gì được ta. Cho nên trong nhà Phật bảo là nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Thấy không? Nếu người nào thân nhẫn, miệng nhẫn và ý nhẫn á thì oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp tới đây chấm dứt. Tới đây chấm dứt. Cho nên nhiều người đời ở bên ngoài người ta không hiểu, người ta nhìn vào người tu Phật á, người ta bảo là ở trong nhà Phật á là cực đoan, không phải là giống như là bi quan yếm thế vậy đó, tức là ngồi đó mà chấp nhận. Thầy mới nói đó, xin thưa, nhà Phật chúng tôi dạy đó, anh chiến thắng hàng ngàn quân thù ngoài chiến trường á, không phải là chiến thắng, mà anh chiến thắng bản thân anh á mới là chiến thắng. Những người nào chiến thắng ngay bản thân họ mới là chiến thắng. Anh nhìn kỹ ngoài đời đi anh, có những người á quân chương đeo đỏ ngực, nhưng rồi cuối cùng họ khét cuộc đời họ ở đâu anh? Ở trong dòng lao lý. Người ta bảo là thân bại danh liệt. Người ta dùng một câu bảo là thân bại danh liệt. Anh nhìn đi, họ chiến thắng ở ngoài chiến trường đó, quân chương đeo đỏ ngực đó, nhưng cuối cùng rồi sao? Họ không chiến thắng được với tiền tài danh vọng, họ không chiến thắng được với tất cả mọi thứ. Cho nên Đức Phật nói, cái người chiến thắng oanh liệt nhất là người chiến thắng với chính bản thân họ. Chính bản thân họ. Cho nên thầy mới nói với những vị Phật tử mà trong đạo tràng mà hội niệm, thầy mới nói đó, quý vị học nghĩ sao thầy biết, chứ thầy á, xin thưa, gặp chư tăng dù họ tu hay không tu đã gọi là chư tăng thì thầy xin lại suốt cuộc đời, giống như trong kinh Pháp Hoa nói nè, Thường Bất Khinh Bồ Tát nói, tôn dám khinh quý ngài đều sắp thành Phật. Chúng ta tụng phẩm 20 của Thường Bất Khinh Bồ Tát chúng ta thấy. Vì sao thầy nói câu này? Ở bên Việt Nam đó thì mấy thầy tổ chức Phật đản nè, tổ chức lễ thành đạo rất là lớn. Nhưng mà riêng chùa thầy thì tổ chức ngày xuất gia rất là lớn. Mọi người ai cũng hiểu đó, không hiểu. Hòa thượng trưởng ban ông nói, ủa sao ông ta làm lễ thành đạo lớn, ông làm lễ xuất gia? Thầy mới nói, thưa bạch với cụ, con thì quan niệm khác. Bởi vì con quan niệm á là khi mà Đức Phật thành đạo là việc tất yếu rồi. Cái đó, việc đó là việc tất yếu, giống như ngôi nhà xây cuối cùng là viên gạch là việc tất yếu, không có gì phải bàn cãi hết. Nhưng sở dĩ con làm lễ xuất gia lớn là bởi vì con xin thưa, cái đầu tiên mới là cái khó. Cái đổ nền móng á mới là cái khó. Chứ cất lên ngôi nhà rồi thì nó đâu có gì là khó, đúng không? Nhưng đổ nền móng mới là cái khó. Bởi vì sao vậy? Quý vị nhìn cho kỹ đi. Trong cuộc sống này chúng ta bị phiền não, bị ngũ dục thế gian trói buộc, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta nhìn coi, tất cả mọi cái thái tử sĩ đặt ta bỏ lại sau lưng, đúng không? Nhà vàng đó, tình thương gia đình đó, vua cha đó, di mẫu đó, tất cả tình thân thương ở đó, ra đi, nhất định ra đi. Vì sao thái tử ra đi? Chúng ta đặt câu hỏi đi, vì sao? Vì ngài nhìn thấu được cái cõi hồng trần, tức là nhìn được tất cả mọi cõi hồng trần mà thế. Ở trong Phật pháp bảo là ngài đi bốn cửa thành, chứ thật sự ra dù không đi bốn cửa thành thì với cái cái nhân duyên tu nhiều đời nhiều kiếp của ngài thì ngài vẫn tỏ ngộ thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn cho kỹ, biểu thị trong kinh rất là rõ chỗ đó. Cho nên thầy mới nói là sự từ bỏ vĩ đại trong thế giới loài người mà không ai bỏ được, thấy không? Cho nên thầy thường nói đó, Việt Nam mình đó là hạnh phúc vô cùng. Thầy đi qua đi học ở bên có đó, thầy mới nói đó với mấy người bạn, thầy nói không có đất nước nào mà hạnh phúc như đất nước tao đó. Nói ủa đất nước mày sao hạnh phúc? Tao nói vì mặt tôn giáo là nước tao hạnh phúc nhất. Bởi vì nước tao ấy, một ông vua đã làm sư, nhưng một ông sư trở lại làm vua. À, chúng ta nhìn thấy Trần Nhân Tông không? Trần Nhân Tông á, ngồi trên ngai vàng như vậy, tuổi đời 35 tuổi như vậy, nhưng mà ngài xem ngai vàng như đôi dép dắt dưới chân ngài, 35 tuổi lên Thái Thượng Hoàng từ bỏ tất cả. Thì quý vị nói dùm thầy đi, cái sự từ bỏ này đáng tôn kính không? Trong khi á, người ta nói cái răng cái tóc là giúp con người, cho nên Chư Tăng bỏ cha bỏ mẹ bỏ tất cả mọi thứ, cạo đầu theo thầy học đạo. Mình làm thử đi, quý vị làm thử. Thầy nói thí dụ thôi, thầy nói thí dụ nha. Bây giờ trong nhà chúng ta mà lỡ dĩ mà có một đứa con trai duy nhất thôi, bây giờ mà nó về nó nói mẹ ơi con muốn đi tu, quý vị nói thiệt tao nhìn thầy đi, trong lòng quý vị có muốn không? Thấy không? Quý vị thấy nhiều đó thôi, quý vị có muốn không hay không đây nè. Nói thật lòng mình đi, có muốn hay không? Đừng nói chi những cái khác. Cho nên tất cả những cái mà con người ta nãy thầy mới nói đó, bỏ không được. Cho nên thầy thường nói một cái thí dụ mà hình ảnh mà ở trong đĩa nào thầy cũng nói đó. Thầy nói bảo là hồi nhỏ đó thầy chơi gắn mắt lắm, lên nhà cô ruột của thầy từ dưới chùa lên chơi, cái là nhà cô thầy nuôi con khỉ, thầy má chơi cùng với thằng em nữa con của cô á, mới lật cái đít lưu lên bắt con cóc, lấy miếng giấy gói lại đưa cho con khỉ. Mà con khỉ thì nó sợ con cóc lắm, cho nên nó mở ra nó thấy con cóc thấy hí gì cái nó xỉu xong rồi cái nó nắm cứng ngắc cái này đó, cái một hồi nó tỉnh dậy nó thấy nó hí nó thấy con cóc nó nhít nhít cái nó xỉu nữa. Thay vì ta xỉu ta buông đi đúng không, ta sợ thì ta buông đi, không cũng vẫn nắm cứng ngắc vậy nè đó. Thì cô thầy mới nói chú tiểu ha, chú chơi cái điều đó hồi nó chết là chú mang tội sát sanh. Cho nên thầy mới nói, lớn lên thầy mới nói đúng vậy. Đời người đã bao lần khổ rồi, đời người đã bao lần họ nếm trải cuộc đời rồi, nhưng họ có dám buông bỏ hay không? Họ có dám bỏ hay không? Cho nên thầy mới nói chơi, thầy nói có cái ông cụ đó nhà ông nghèo lắm. Thật sự là mình nói nhà vậy cho vui chứ thật sự giống như cái trò vậy đó. Thầy thấy ông cụ sống khổ quá đi, thầy mới kêu thôi cụ ơi, ra chùa với mấy thầy đi, với mấy chú ở rồi cắt kiểm rồi tu niệm Phật đóng chuông. Nói dạ. Tưởng sao ra mới có 2 ngày lên thưa thầy con về. Hỏi về làm gì? Nó về coi nhà coi cửa. Thầy thấy cười cái chỗ thầy nói mấy chú, thầy nói con thấy cái nghiệp thế gian nào không? Tụi con nhìn cái kỹ đi, cái nghiệp thế gian đó tụi con nhìn kỹ đi, họ có buông được không, họ có bỏ được không, họ có trút xuống được không? Cho nên thầy nói đã bao lần cuộc đời họ khổ đau rồi, nhưng mà họ có buông bỏ được đâu, họ có dám bỏ được đâu. Cho nên thầy mới nói là tất cả mọi cái ở trong đời sống của chúng ta là chúng ta có dám làm, có dám buông bỏ không? Đức Phật dạy thì vậy đó, nhưng mà chúng ta có dám hay không? Cho nên thầy mới nói ở nhiều nơi, thầy bảo là giáo lý Đức Phật thì nhiều đó, nhưng chỉ cần chúng ta sống được với một cái ý niệm thôi, mà thầy bảo là ý niệm vô thường. Hôm qua thầy nói với chị đúng không? Thầy mới nói ở Việt Nam á, mà ai gọi điện thoại tới thầy hỏi thường tỏ khỏe không, thầy nói dạ con cũng tạm tạm, nói chung là sống qua ngày để trời qua đời. Thật sự là thầy đây là cái sản phẩm của thầy mà tất cả quý thầy ở bên Việt Nam Phật tử đều biết đó, bảo là sống qua ngày để trời qua đời. Tại sao thầy nói như vậy? Xin thưa là 20 năm thầy đều tâm tâm niệm niệm là thầy sống được có một ngày. Lúc nào ở trong tâm thầy cũng quan niệm là thầy sống chỉ được có một ngày hôm nay thôi. Cho nên một ngày hôm nay rồi đó thì thầy phải làm tất cả mọi việc. Thầy làm tất cả mọi việc cho nên đó, thầy chỉ sống được một ngày thôi. Phật cho thầy sống có một ngày thôi. Cho nên đó, một ngày này thầy sống cho an lành. Một ngày này thầy sống cho quan hỷ. Bởi vì vô thường nó tới mà biết đâu được. Cho nên thầy mới nói chỉ cần ý niệm vô thường sống trong đời sống hàng ngày thôi. Quý vị nhớ một câu mà thầy nói hôm nay ở tại cái đạo tràng Giác Tuệ nè. Quý vị nhớ đó. Đã biết vô thường sao còn phiền não. Quý vị đem câu đó vào đời sống của mình đi. Nhớ giùm thầy câu đó. Đã biết vô thường sao còn phiền não. Tức là mình đã biết vô thường rồi, sống nay chết mai rồi, nhưng mà mình lại chấp từng chút, mình lại ôm từng chút trong lòng mình không dám xả. Cho nên thầy mới nói với quý Phật tử là bảo là lúc nào đó mình đi trên phố quen đó, ngã nó đứng chào đoàn xe tan qua, ai đã mất mà lòng ta thảng thốt, hình bóng kia bao lâu nữa sẽ tới mình, bao lâu nữa mình sẽ là người nằm trong quan tài đó. Đó, cho nên từ cái chỗ đó mà thầy mới nói rằng nhờ như vậy đó mà 20 năm qua thầy được an ổn. Tức là thầy biết là sống có ngày thôi, hơi đâu tránh dành. Sống có ngày nó hơi nào buồn phiền, hơi nào buồn phiền. Sống có một ngày thôi thì cố gắng sống an lạc. Cho nên ở bên chùa thầy có một cái khóa tu dành cho những người bệnh nhân ung thư. Nhiều lắm, đầu cái địa trích nhưng mà sau này thì hơi nhiều. Cho nên thầy phải đến, họ đến với thầy rất là hoan hỷ. Cho nên nhiều khi mà đám tiệc á, ăn rất là dọn ăn dài một dải vậy đó, nhưng mà ai không ai lạ là không ai biết, Phật tử trong chùa mới biết. Chứ còn những người là mới tới không ai biết, không người bởi giờ thấy vẫn còn vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng không biết là thòng lọng nó trồng vô cổ những người đó rồi, họ đang dùng thuốc, đang quả xạ trị quá trị đấy. Đó, nhưng mà có được cái là đời sống họ rất là vui. Cho nên thầy nói với họ đó, không cần tụi con sống nhiều hay sống ít, cái mà thầy mong muốn là tụi con sống vui. Đức Phật bảo là sống mà an lạc thì chết giải thoát, nhưng sống khổ đau thì chết vô địa ngục. Cho nên đó, không cần biết là quỹ đạo thời gian tụi con còn bao nhiêu, một tháng cũng được, một năm cũng được, nhưng một tháng một năm này á, con sống làm sao có ích cho bản thân con, có ích cho những người thân yêu của con, có ích cho tất cả mọi người xung quanh con, thì khi con ra đi rồi không có gì phải nói tiếc. Còn đi thì ai không đi, sớm muộn gì cũng đi chứ, đi trước đi sau gì cũng đi đi. Nhưng cái đi đó có giá trị hay không, người mình có làm lợi lạc gì trong cuộc sống hay không. Cho nên thầy mới nói ví dụ như nãy thầy nói Trần Nhân Tông sống có 50 tuổi chứ mấy, nhưng mà cả hai lần làm vua, một lần làm vua đời, một lần làm vua đạo. Ở ngoài đời thì ông cũng trọn với đất nước, nhưng mà ở trong đạo thì ông lại là chứng đạo giải thoát, ông trở thành người mà xây dựng nên thiền phái trúc lâm. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy phải nói rằng trên cuộc đời này chúng ta nhìn cho kỹ lại, không phải là chúng ta sống ít sống nhiều, nhưng mà chủ yếu là chúng ta sống cho vui, sống cho vui cái đã, sống cho vui. Mà muốn sống cho vui đó thì thầy phải nói nãy đó, tâm an ổn rồi thì chúng ta có được cái thứ ba là tuổi thọ. Hồi nãy là bảo là tu theo Phật là sức khỏe nè, tâm an thì cái thứ ba là tuổi thọ chứ. Đó, tuổi thọ tức là chúng ta vừa có tuổi thọ ngoài, nhưng mà chúng ta lại vừa có cái tuổi thọ trong đạo, bởi vì chúng ta lớn lên trong Phật pháp, chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta tu, cho nên từ đó ta không có buồn phiền. Thì ta có được ba cái này rồi đó thì ta có cái thứ tư. Ta có cái thứ tư bảo là giàu có. Đi tu theo Phật mà nghèo thì thôi đừng đi tu. Thầy nói thật vậy đó. Quý vị nào mà nghèo thì thôi đừng đi tu theo Phật. Nhất định đừng đi tu nhé. Đi tu theo Phật là phải giàu. Đi tu theo Phật mà nghèo thôi đi tu làm gì? Đấy, cho nên thầy mới nói chỗ này thì nhiều người Phật tử ngước nhìn thầy nó ủa số kỳ. Quý vị thấy có kỳ không? Bởi vì thầy nói là quý vị hiểu sai. Quý vị không chịu lắng nghe cái hiểu của thầy mà chưa tư duy hiểu. Cho nên giảng nhiều nơi dạy bảo thầy bảo là đi theo Phật phải giàu, nghèo đừng đi tu theo Phật. Nhiều người nói ủa số kỳ chứ. Thầy nói đâu có gì đâu kỳ. Bởi vì quý vị hiểu sai lời thầy. Cái giàu ở đây thầy không nói về tiền bạc. Có bao giờ nhà Phật đặt tiền bạc đâu. Tất cả mọi thứ mà Thái tử Sĩ Đạt Tha còn bỏ mà tiền bạc là đâu có đề cập đây. Nhưng cái giàu trong nhà Phật là gì quý vị biết không? Phước đức và trí tuệ. Hai cái này bảo là tài sản lớn nhất của một người tu theo Phật. Tu theo Phật mà không có hai cái này thì thôi thất bại rồi. Cho nên người giàu người ta có phước đức nhiều, người ta có trí tuệ nhiều. Người nào nắm được phước đức, người nào nắm được trí tuệ thì cái đường giải thoát người này rất là nhanh. Cho nên bảo là đi theo Phật là giàu. Giàu có đối với nhà Phật là phước đức và trí tuệ, hai cái này để xây dựng thành cái thân báo thân nãy đã nói rồi mà. Cho nên chính vì vậy mà ta có cái thứ tư này thì lo gì chúng ta không có cái thứ năm bảo là giải thoát. Thấy chưa? Người nào có phước đức, người nào có trí tuệ thì giải thoát rất là nhanh. Cho nên có tuổi thọ nè, có tâm an nè, có sức khỏe nè, giàu có và cuối cùng là giải thoát. Như vậy thì ta thấy ta sống an lành trên cuộc đời không? Đó, mình thấy không? Cho nên chính vì vậy mà khi ta hiểu Phật, hiểu giáo lý của Ngài và ứng dụng giáo lý của Ngài, cho nên càng tu á thì cái đường tu của chúng ta càng an lành. Đó, chưa tu á thì gia đình ta bị xào xáo, nhưng mà tu biết tu rồi á thì gia đình chúng ta vui vẻ thuận hòa, thì đó là chúng ta tu đúng. Chưa tu á thì đạo tràng chúng ta còn chệch choạc, nhưng mà tu rồi thì đạo tràng hòa hợp thành một mối, thì tất cả đạo tràng đều nỗ lực tu, người nào cũng nỗ lực tu thì bảo là cái này là chúng ta tu đúng rồi, đúng không? Cho nên chính vì thế mà thầy bảo là trên bước đường tu á, cái quan trọng nhất á chúng ta phải hiểu Phật, hiểu giáo pháp. Nếu Phật á thì có tính chất từ bi trí tuệ, giáo pháp á thì bảo là hai tính chất quan trọng, bảo là khế lý và khế cơ, phải phù hợp với chân lý và đúng với cái căn cơ của mình tu, mình theo pháp môn đó. Và chư tăng á là hai tính chất, bảo là hòa hợp và thanh tịnh như nước và sữa. Ta quy y á đâu phải là ta quy y với một hai vị thầy, mà ta quy y bảo là tăng, tăng là một đoàn thể hòa hợp như nước và sữa. Cho nên bản chất này chúng ta nhớ cho kỹ. Cho nên gặp một hai người mà có cái gì đó ta không vừa lòng thì không nên gọi là tăng, không được gọi là tăng. Chỉ một cá thể đó làm chứ sao bảo là tiêu tán được. Tăng ở đây là bản chất thanh tịnh và hòa hợp. Cho nên hiểu được như vậy rồi đó, ta quy y á thì ta mới thấy giá trị lớn, và ta đặt niềm tin cả đời chúng ta, dầu gặp phải bất cứ khó khăn gì ở trong đạo, gặp phải cái chuyện gì thì ta vẫn một lòng tin đi theo Phật. Chúng ta thấy không? Mà nếu tu được như vậy thì quý vị Phật tử thấy chúng ta an lành không? An lành không? Quá an lành chứ, đúng không? Quá an lành. Còn ngược lại, ta không hiểu gì hết. Ta vô chùa chỉ mang tính cách thờ cúng, nãy thầy nói với người Phật tử thứ nhất, tức là chỉ biết lễ lại Phật thôi. Cho nên thầy phải nói thay vì Đức Phật gần gũi với chúng ta, mà chúng ta tu lâu ngày đẩy Đức Phật từ xa rồi. Đức Phật đâu tuốt ở trên trời á, tuốt ở trên trời á, Còn này Đức Phật gần với chúng ta. Đức Phật chúng ta nhìn theo cái hình ảnh Đức Phật mà lúc Ngài còn sanh thì coi. Ngài cùng ôm bát đi khất thực với Tăng, Ngài về Ngài thọ trai với chư Tăng, Ngài giảng pháp với chư Tăng. Thậm chí tối ngủ đó mấy thầy trẻ đó, ngủ mà rất y áo ra, Ngài đến Ngài đắp lại dùm. Thậm chí đi đến một cái chỗ đó có một ông thầy Tăng bị bệnh, Ngài dừng lại, Ngài săn sóc, Ngài tắm rửa, Ngài giặt vũ y cho vị thầy đó. Cho nên Đức Phật rất là gần gũi với chúng ta, là người mà đóng một cái vai trò chính xác mà Đức Phật nói đó, đó là đạo sư. Đạo sư là ông thầy chỉ đường chứ gì. Đường á, sao ông sư là thầy, đạo là con đường, tức là ông thầy chỉ đường. Chúng ta nhớ kỹ điều đó, cho nên thầy mà nói đến với Phật á thì nhất định chúng ta phải hiểu cái này quan trọng nè. Còn khi không hiểu rồi đó thì chúng ta ứng dụng từng pháp môn nãy thầy mới nói đó. Đức Phật nói tu tịnh độ là đúng, nhưng mà rồi bây giờ ta không hiểu thì ta làm sai đi. Ta bảo là 5-7 người Phật tử thôi là gặp lại là tụng cho người đó siêu rồi. Đó, đúng không? Mà thầy nói làm gì mà cái chuyện mà dễ dàng như vậy? Đó, không có chuyện dễ dàng vậy. Mặc dầu bên Tây Phương Cực Lạc có chính phẩm qua sen lẫn, nhưng mà muốn á, thì phải đầy đủ ba cái, và quan trọng nhất là phải thành tâm. Phải thành tâm ở những nơi có chư tăng thì tốt nhất là nên thỉnh chư tăng. Thầy nhắc lại nên thỉnh chư tăng, bởi tăng mới là người quyết định. Thầy nói từ nhiều nơi trong nước, thầy bảo ví dụ bây giờ thầy tâm thế thấy, ví dụ bên trong nước mình kẹt xe, bây giờ không có công an, mình dám ra mình đứng dẹp đường không? Quý vị dám ra đứng dẹp đường không? Không. Quý vị không phải công an, quý vị dám lấy mặc đồ công an mặc chưa không? Sao vậy mặc được? Tao nói mình giả mạo. Thấy không? Cho nên thầy mới nói đó, ai là cái người mà có thể đủ cái năng lực đó. Cho nên chúng ta thấy, còn mình á, Phật tử của mình phải dùng hai từ thôi, hộ niệm. Cho nên chỗ nào mà không có chư tăng thì mình tính tham có chư tăng. Đúng không? Thì chỗ nào có chư tăng thì Đức Phật quan nghĩ thôi, không có gì hết đó. Nhưng mà cái tâm người đó phải thành tâm. Và nhất thứ hai nữa là gì? Phải thứ hai cái mà được như ba cái như thầy nói đó, tức là người đó phải biết chùa chiền. Thầy kể cho quý vị nghe một mẫu chuyện có thật ở chùa thầy. Một hôm cái thầy đó ở Đồng Tháp, anh này đi đám xong rồi dưới rước dâm về chùa đó, rước dâm về chùa xong rồi có cái khuôn hình phải để lên bàn dâm, để lên ấp xuống, để lên hình ấp xuống ba lần như vậy. Ông cố tình ông nói trời ơi, ông ngồi đây giùm. À, thì ông thầy vừa quay lưng đi là cái hình nó nhảy luôn xuống đất. Rồi ông mới lấy, ông để lên bàn tổ chứ ông không thèm để lên bàn dâm nữa. Ông để nằm lên bàn tổ luôn vậy đó. Rồi 5 giờ sáng hôm sau, gia đình mới 5 giờ sáng, gia đình đứng trước cửa chùa ra. Đợi chùa mở cổng xong họ vô, họ thưa với hòa thượng, họ nói bạch hòa thượng, hôm qua gia đình con có gửi dâm vô chùa mà tối này là về khóc lóc, nói là vô chùa không được, ở trước cửa chùa có hai vị thần không cho vô, nhất định vô không được. Hòa thượng nói ơi có gì đâu, được rồi. Thế là hòa thượng kêu thì giả chạy lên kêu thầy xuống. Thì hòa thượng nói có cái dông này vô chùa không được rồi con. Thế thầy mới nói hỏi lý do, họ trình bày sao họ trình bày hết. Thầy nói thôi được rồi, không có gì hết á, để thỉnh hòa thượng lên. Thế là thầy mới thỉnh hòa thượng lên, mà y áo đồ xong á, ngày ra ngày lên lại Phật. Xong rồi ngày lại ngày nói nghe tư diện á, ngày nói thôi ngày cũng từ bi, mà lúc sống thì họ không biết đạo, nhưng mà thôi nếu họ có hướng thiện thì tôi xin bảo lãnh cho họ vô đi. Ngài nói với các vị môn thần cho họ vô. Đó, thì hòa thượng lại xong rồi ra nói với trước cửa, đứng trước cửa. Hòa thượng nói tôi đã thưa chuyện hết rồi, thôi hai ngày quan hỷ cho họ vô đi. Đó, thì bắt đầu vô, hòa thượng kêu để con hình lên đi, là để con hình lên đứng luôn. Là tối đêm đó là gia đình thấy họ báo mộng là bảo là họ vô trong chùa được rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy đó, thầy mới nói lúc còn sanh tiền á, dương thọ mình còn á thì mình đi qua đi lại trước cửa chùa không sao, nhưng mà khi dương thọ mình mất rồi đó là mình đi với bằng thần thức thì rất là khó, thật sự rất là khó, không phải dễ đâu. Cho nên thầy nói lúc sanh tiền người đó có làm công đức hay không, lúc sanh tiền người này có hay không, còn cái xác suất mà để mà đới nghiệp giảng sanh đó, tức là mang nguyên một khối nghiệp giảng sanh thì được, chứ không phải là không được, nhưng cái xác suất này rất là khó. Nãy thầy nói khó để chúng ta bình tâm mà niệm Phật được. Đó, bởi vì nãy thầy nói đau đớn về thể xác rồi tâm hồn thì chia lia, tức là ái nhiễm chúng ta làm cho chia lia người thân, khó mà chúng ta định tâm đó. Cho nên bằng lúc chúng ta còn sanh tiền này nè, thì chúng ta cố gắng tu, cố gắng tạo công đức, cố gắng niệm Phật. Cho nên nãy thầy mới nói Đức Phật A Di Đà bảo là vô lượng quang, tức là phải có trí tuệ, phải học Phật chứ, làm sao mà tu mà không học Phật mà ngồi đó cứ lấy làm sao được. Rồi vô lượng thọ và vô lượng công đức, tức là phải tạo công đức vô lượng, tức là muốn về với Đức Phật A Di Đà thì phải tạo công đức vô lượng, chia sẻ với mọi người, bố thí cho chúng sinh, vân vân, phóng sanh, rồi làm tất cả mọi công đức để có công đức đi mới đi được chứ. Bây giờ thầy hỏi quý vị này, hôm trước thầy giảng một cái đĩa bảo là con đường về quê đó, quý vị muốn về quê không? Muốn không? Mà quý vị về quê quý vị phải làm gì? Hả? À, phải có tiền đúng không? Ít nhất là phải mua được cái vé máy bay. Giờ ít nhất cái thầy nói tệ nhất là phải có tiền mua được cái vé máy bay thì mới về quê được chứ. Cho nên bây giờ muốn về hồi xưa thầy mới nói, và thượng thầy á hỏi chứ sao thầy không về quê, ông nói quê đâu về. Thầy nói thì mình Định Tường, mình về Định Tường. Hồi xưa Mỹ Tho có thầy chính là Định Tường á, Tiền Giang bây giờ á, hồi xưa nó là Định Tường. Thì hòa thượng mới nói thầy một câu nè, đừng bảo là ta bà là cõi tạm, cực lạc mới là quê, con muốn ở hay con muốn về? Hòa thượng hỏi câu đàng hoàng nè, hòa thượng nói ta bà là cõi tạm thôi, đây là quán trọ, đây là cõi tạm, cực lạc mới là quê, bây giờ con muốn ở hay con muốn về? Đơn giản vậy thôi. Con muốn về thì con phải có một cái công đức, tức là có một cái vốn liếng để mình về, tức là có phước đức đầy đủ này, có thiện căn này, thầy nói phải tu thì mới về thì để được. Nó vì thế mà thầy mới nói trên bước đường tu chốt lại là gì, chúng ta phải hiểu Phật, chúng ta phải hiểu pháp, tụng một thời kinh chúng ta phải hiểu. Ví dụ như nãy thầy mới nói, quý vị có tụng Du Lan không? Có đúng không? Quý vị hiểu kinh Du Lan không? Thầy thấy ở Việt Nam á có rất là nhiều tổ chức cái lễ Vu Lan á, không biết là bên thầy Tâm Trí tổ chức là sao. Tôi thấy rất là khó. Có cái chỗ là gì, quý Phật tử lại tụng kinh xong rồi làm lễ hoa hồng đúng không, cài áo thôi rồi về, nhưng mà họ không thấy giá trị được cái Vu Lan. Thầy thường nói Vu Lan á, ngoài cái việc hiếu đạo á, thì tùy tụng kinh Vu Lan phải chiếu trọng giùm thầy cái mặt nhân quả, bởi vì đó là nhân quả cực kỳ để cho chúng ta người Phật tử học, để cho người đời sau học nhân quả trong kinh Vu Lan. Quý vị nói ủa sao Du Lan lại có nhân quả đúng không? Thường quý vị bảo là báo hiếu chứ làm gì có nhân quả. Không, kinh Du Lan chính là nhân quả một cách sâu sắc. Bởi vì sao vậy? Ở trong kinh Du Lan nhắc hai cái nhân vật nãy là nói Thanh Đề và Mục Kiền Liên, đúng không? Quý vị biết bà Thanh Đề là ai không? Mẹ Mục Kiền Liên đúng không? Mà quý vị biết bà Thanh Đề là người như thế nào không? Đấy. Quý vị biết hết rồi đúng không? Thì quý vị nhìn kỹ thì đầu tiên bà là một Phật tử rất thuần thành đúng không? Một Phật tử thuần thành với cái tâm tôn kính Tam Bảo tột độ, cho nên bà muốn cúng dường gạo cho chùa. Bây giờ bà sợ đem vô cái cối giả nát đi, bà dùng tay của mình bà bóc từng hạt lúa để thành gạo đúng không? Bắt được một đấu gạo 10 đầu ngón tay chảy máu luôn á, máu mà dính vô gạo, công đức lớn đúng không? Rồi bà đem vô bà cúng chùa, à, hòa thượng chủ trì tiền kiếp của ngài Mục Kiền Liên đó, hòa thượng chủ trì chùa, cho nên ngài mới nói với mấy chú tiểu, ngài bảo là ngày mai có một vị đại thí chủ đến cúng chùa, mà vị nữ thí chủ này dễ nổi sân lắm, cho nên tụi con phải tiếp trước cho đàng hoàng. Nhưng mà ác thai mấy chú là dịch sai, mấy chú bảo là đại thí chủ tức là người cúng lớn, cho nên vợ chồng bà Thanh Đề cầm cái đấu gạo đi tới đi lui cửa chùa, mấy chú thầy mở, mấy chú mở. Thì với cái tâm của một người đàn ông á, thì ông chồng bảo là thôi bà ơi, mình phát tâm là Phật chứng rồi, còn các chú là nhỏ mình đừng chấp các chú, thôi mình để đấu gạo đi mình về đi. Nhưng mà bà Thanh Đề thì không, một lúc nổi sân lên, lấy lon gạo đổ xuống dưới cửa chùa, lấy chăn trà lên bảo là chùa trọng giàu khinh nghèo, kể từ giờ phút này bà gặp chùa, gặp tăng phá tăng. Chúng ta thấy không? Cho nên ngài Mục Kiền Liên về tới, ngài thấy gạo đổ ngài biết rồi, cho nên ngài lên trên điện Phật, ngài mới phát nguyện trước Đức Phật là vì con mà vị nữ thí chủ này mới đọa ác nghiệp, cho nên con xin nguyện làm con của bà, đều đến khi nào vị nữ thí chủ này thoát khỏi cái ác nghiệp này thì con mới chấm dứt lời nguyện này. Cho nên chúng ta thấy miễn mỗi lần mà bà Thanh Đề lên là ngài Mục Kiền Liên lên đó. Cho nên vì thế mà thầy mới nói chỗ này nè, chúng ta nhìn cho kỹ đó, bà Thanh Đề cái nhân nào để đi vô địa ngục, nó nhìn kỹ tôi kinh Du Lan đó. Cho nên từ một Phật tử thuần thành như vậy, nhưng chỉ vì một niệm sân tức, một chỗ không hiểu, không có ấy được, đi vào trong địa ngục. Ông hồi nãy thì ngồi công đức vô lượng, bây giờ là bảo là gặp chùa phá chùa, gặp tăng phá tăng, chỉ vì cái niệm là không đem được cúng chùa thôi. Chúng ta nhìn thấy không? Nên nghe chỗ này thầy bảo là cái nhân vậy đó, đi vào trong địa ngục. Rồi cái nhân nào từ trong địa ngục bà lại thoát lên được cung trời đau lại. Cho nên thầy bảo là nhìn cho rõ hai cái này nhân quả ở trong kinh Du Lan. Còn cái việc hiếu đạo là cái việc tất yếu rồi, cái việc đó là cái việc mà Đức Phật dạy chúng ta tất yếu rồi. Nhưng cái ở đây thầy muốn nhấn mạnh là cái tinh thần nhân quả ở trong kinh Du Lan chúng ta nhìn cho rõ cái chỗ này. Thì khi nhìn vậy đó thì trong đời sống chúng ta đó phải cẩn thận, coi chừng cái khẩu nghiệp của mình, coi chừng cái ý nghiệp của mình và coi chừng cái thân nghiệp của mình đó. Mà kiểm soát được ba nghiệp, người nào kiểm soát được tốt được ba nghiệp thì người đó nhất định sẽ có đời sống an lành chứ. Chỉ có ba nghiệp thôi. Cho nên Đức Phật mới nói là tất cả mọi chúng sinh nghiệp xuất phát từ ba cái đó, nếu người nào kiểm soát tốt được ba nghiệp này, thân thanh tịnh, ý được thanh tịnh và khẩu được thanh tịnh thì người đó có đời sống an lành. Như vậy thì tu theo Phật khó không? Quý vị thấy có khó không?
Khó.
Hả? Khó
mà.
Không khó. Nhưng thầy nói một cái điều là nó giống như mà nếu mà quý vị nào mà mà không biết là ở ở Hà Nội nó dùng cái từ gì, mà ở trong miền Nam của thầy bảo là bơi xuồng, tức là bơi ghe đó, bơi xuồng giống như mà người bơi ghe ngược nước vậy đó, tức là chúng ta là đi ngược ngược bay. Cho nên đó, nếu chúng ta bơi xuôi xuôi theo thế gian đó, thì dễ lắm. Quý vị thấy cái gì mà mình theo thế gian là rất là dễ. Không tin quý vị thử coi, thầy nói được coi. Giờ đơn giản thôi, mình ngồi bên nhà mình đang niệm Phật vậy đó, đang tụng kinh bên nhà mình đó, không? Đang ngồi niệm Phật cầm sân chuỗi nè, đang niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, đúng không? Đó, nhà mà bên hàng xóm nó nói là hàng chiều nay mà sao không thấy em, gió yêu yêu lòng bỗng nghe lạnh nhiều, là bắt đầu đó. Là bắt đầu có chuyện rồi đó. Thế là bắt đầu là trong tâm là bắt đầu là có là ý tưởng rồi đó nha. À, chúng ta để ý coi, tức là nó hòa nhập rất là nhanh. Cho nên thầy mới nói với các Phật tử chùa thầy bên này, thầy nói á, quý cụ á, mà quý Phật tử nào mà niệm Phật mà tinh chuyên á, như là mấy bà cụ mà ngồi điều binh khiển tướng á. Quý vị biết điều binh khiển tướng không? Tướng trắng nè, tướng xanh nè, tướng đỏ nè, tướng vàng nè. Ngồi từ sáng ngồi tới chiều luôn, không mỏi lưng nữa. Nha, mà niệm Phật mà tinh chuyên như vậy đó. À, mà niệm Phật mà tinh chuyên như vậy đó thì màu giảng sanh lắm. Cho nên ý này mình nói đây là gì? Cái nghiệp thế gian á, nó xâm nhập vào tâm tư chúng ta rất là dễ. Nhưng mà nếu để làm thiện á, để làm công tu hành á, thì nó rất là khó. Đúng không? Ngồi nghe pháp hay là ngồi tụng kinh tiếng, hơn tiếng gì bắt đầu là ta là lắc qua lắc lại rồi bắt đầu là mỗi gói. Nhưng mà nãy thầy nói ngồi mà ngồi, mấy bà cụ ngồi từ sáng tới chiều luôn nghe. Mà cơm có ăn luôn đó là ngồi rất là giỏi. Cho nên từ chỗ đó thầy mới nói cái nghiệp của thế gian đó, chúng ta trôi xuôi nước á, khi chúng ta bơi ghe đó là dễ lắm, khỏi cần bơi. Nhưng khi chúng ta đi ngược, chỉ cần chúng ta ngưng một mái chèo thôi, chúng ta chèo lên ba cái, chúng ta ngưng một cái là nó tuột lại. Người tu hành cũng vậy, chúng ta tinh tấn mà chúng ta học Phật mà chúng ta không tinh tấn thì nó đi ngược lại cái đời sống tu hành của chúng ta thì rất là khó. Cho nên mỗi ngày chúng ta đều mỗi cái ý niệm tinh tấn bảo, chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên quá trình học Phật là cải tạo thân tâm của mình, bảo là tu là sửa chứ có gì đâu, không có gì khó ngoài việc sửa. Nhưng quan trọng chúng ta có sửa hay không, cái này là cái điều mà thầy đặt cái dấu hỏi rất là nhiều nơi. Cho nên thầy đi nhiều nơi gặp mấy người khác bảo là trời ơi con nghe được cái đĩa thượng tọa giảng hay quá, hỏi hay con hay, hỏi hiểu không không? Họ nói mình chết quất, là nói họ nói mình tay thượng tọa giảng hay, hỏi hay không con hay, hỏi hiểu không không, chứ đừng nói chi là hỏi làm được không, hỏi hiểu không không, thì nếu nói vậy thôi chứ chết quất rồi làm gì nữa. Cho nên thầy mới nói nó thường á, thầy nói Phật tử bên chùa thầy đó, đừng có đi vào quỷ đạo là chữ thầy con trả cho thầy, trong đầu con giữ một bầy vô minh. Đó, tức là con học ở đâu cũng khổ rồi, học Phật như vậy là khổ rồi đấy, học Phật như vậy là khổ đấy. Cho nên tóm lại là gì, chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu được lời Phật dạy và đem lời Phật dạy vào trong cái đời sống của mình để sửa thân của mình, sửa ý của mình và sửa miệng của mình, sửa tất cả những điều đó cho nó tốt, thì chúng ta thấy rằng trong đời sống của mình được an lành đấy. Thì đó là những gì mà thầy muốn chia sẻ hôm nay trên bước đường học Phật. Thì bây giờ thầy xin hỏi là quý vị có gì thắc mắc không? Có gì chưa hiểu qua cái bài giảng của thầy nãy giờ không? Quý vị có cái gì mà muốn hỏi không?
Con hành chứ rồi.
Không, cái chuyện hiểu là trước cả con, còn chuyện hành từ từ từ. Cái chuyện hành không phải một sớm một chiều mà được.
Đúng, con muốn thầy hỏi với anh vừa xong trả lời là anh hành như thế nào.
Cho nên hồi nãy thầy mới nói là mới có một cái cách thờ thôi đúng không? Bây giờ thầy mới nói là cái hành nó khó ở mức độ tại quý vị nó khó đúng không? Thầy mới nói là nếu như vậy thì chúng ta đến chúng ta xem cái cách thờ thứ hai. Cách thờ thứ hai bảo là Đức Phật Di Đà và Ngài Quan Âm Bồ Tát và Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, đúng không? Thì bây giờ chúng ta muốn có công đức vô lượng, chúng ta muốn có trí tuệ vô lượng, chúng ta có muốn thọ mạng vô lượng và muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ ta đến, ta phải đến ta gặp một người chứ. Một người này là ai? Quan Âm Bồ Tát. Ta đến ta gặp Quan Âm Bồ Tát. Mà khi chúng ta lễ lại Quan Âm Bồ Tát thì chúng ta thấy rồi, quý vị có tụng Phổ Môn không? Có không, đúng không? Ở trong kinh Phổ Môn bảo là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong nước, nước không cuốn trôi. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân đều đứt hết. Đúng không ạ? Ở trong Phổ Môn nói rõ ràng là quý vị tụng đúng không? Có tụng rồi đúng không? Thì bây giờ ai xung phong, An Thị cầm trước đi. Bây giờ con cầm sau chuỗi của thầy nè, con con xuống với bếp ga đó, con kêu anh chủ nhà hàng bật bếp ga lên, con cầm sao chuỗi của thầy, con niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, rồi con đút tay vô lửa. Ủa sao cười? Thì con nãy con mới nói, thầy mới hỏi con có tụng rồi đúng không? Đúng, tức là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy. Mà bây giờ con mới đút tay vô, con bị mỏng tay vậy, ngày Đức Phật nói không đúng rồi. Vậy thì Đức Phật nói không đúng rồi. Người bảo là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát từ vào trong nước, nước không cuốn trôi. Giờ con nhảy xuống sông cũng chìm lỉm, ba ngày sau nổi lên. Bảo là như vậy thì bảo là Đức Phật nói sao đây? Tôi bảo là công cùng xiềng xích trói buộc nơi thân, giờ trói thôi, giữa trời lạnh nó bỏ ngoài đó, nằm ngoài đó đi. Bảo là niệm Quan Âm đi con, niệm cho đứt dây trong đi vô trong nhà. Vậy rồi Đức Phật nói sai sao? Không, Đức Như Lai nói hoàn toàn là đúng. Bởi vì chúng ta nhớ là mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng mà lời Đức Phật nói là không sai. Bởi vì ba nghiệp của Ngài hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng bởi vì chúng ta hiểu sai. Thầy mới nói nãy chúng ta hiểu sai. Hiểu sai. Hiểu sai ở chỗ nào? Đức Phật nói người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy là đúng rồi. Bây giờ mình niệm Quan Âm đi. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Tầm thinh cứu khổ Quan Âm Bồ Tát. Thì bây giờ người nào niệm Quan Âm thì nãy thầy nói rồi, có học theo đức tánh từ bi, phải học theo đức tánh từ bi của Ngài Quan Âm. Lại Quan Âm là phải hiểu Quan Âm chứ, học theo đức tánh từ bi của Ngài Quan Âm. Cho nên từ bi là gì? Là ban vui, là cứu khổ. Cái người mà xem cái khổ của chúng sinh là cái khổ của mình, có lòng thương chúng sinh vô bờ bến, thì thử hỏi người này có gì sân hận chúng sanh không? Đâu có đâu. Cho nên người niệm Quan Âm như vậy, diệu dụng như vậy đó, lửa này là lửa sân ở trong lòng mình, cho nên không bị lửa sân ở trong lòng mình nó đốt cháy, chứ không phải lửa thế gian. Bởi vì cái lửa này là lửa sân, Đức Phật nói. Còn cái nước là dòng sông ái dục. Bởi vì ta không bị ái dục cuộc đời nhận chìm là bởi vì ta nghe và ta nhìn, không có bị chướng ngại, cho nên ta sống tự tại trong cuộc đời. Ai nói xấu cũng được, ai chê bai cũng được, ai chỉ trích cũng được, ta vẫn sống bình an trên cuộc đời. Cho nên bảo là người không bị cuộc đời làm cho nhận chìm, mà ta học được Quan Âm hai cái này, cái thấy cái nghe, thấy chưa? Rồi niệm Quan Âm gông cùng xiềng xích trói buộc hết, tức là những phiền não đều buông bỏ hết, tức là mình hiểu Ngài Quan Âm Bồ Tát, tu theo Quan Âm Bồ Tát rồi thì tất cả mọi cái phiền não trong lòng mình không giận, không hờn, không mừng, không gì hết, đúng không? Là buông bỏ xuống. Quý vị biết thầy đi tu vậy gì không? Không thầy nói thiệt. Quý vị hỏi thầy tâm trí và thầy tâm trí đi tu gì? Chứ thầy nói thiệt là thầy đi tu gì thất tình thầy đi tu. Không thiệt. Thầy đó thì có làm sao chịu vậy à? Không có nói dối được.
Chị chưa nói.
Trả lời sao hay lắm.
Thầy gì thất tình mà đi tu? Không là thầy nói thật mà. Không biết là thầy tâm mà thầy nghĩ là chắc chắn trong tâm là thầy tâm lý cũng vậy rồi. Nói thiệt, thầy tâm lý cũng thất tình đi tu. Bảo đảm thầy cứ chắc chắn trong tâm. Mà không riêng về thầy với thầy tâm lý, mà là cả quý hòa thượng cho đến quý ni trưởng, quý ni sư, quý thượng tọa, tăng ni gì là thất tình đi tu hết. Không, thầy nói thiệt. Cho nên đó, mọi người hỏi thầy chứ, vậy sư phụ thất tình năm mấy tuổi? Thầy nói 6 tuổi. 6 tuổi. Họ nói 6 tuổi sao thất tình? Thầy nói ủa, thầy nói với quý vị là thầy thất tình đi tu, đúng không? Chứ thầy đâu có nói yêu đương gì đâu. Quý vị tác ý tầm bậy. Thầy nói là thầy thất tình đi tu. Thầy gì thất tình mà thầy đi tu, đúng không? Cho nên thầy mới nói nè, quý vị muốn hiểu thì nhìn theo bàn tay của thầy nè. Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, đúng không? Là gì? 7 cái, đúng không? 7 cái nè. Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Thấy chưa? Nếu không vì bảy cái thứ này đi tu là vì cái gì? Quý vị nói giùm thầy đi. Nếu không vì bảy cái thứ điên đảo này đi tu là cái gì để đi tu? Tức là vì thất tình rồi đi tu. Thấy không? Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất. Thích bảy cái thứ này nè. Tức là vì hỷ nộ ái ố ai lạc dục mà đi tu. Trên đời này có bảy cái này thôi. Cho nên gán tu làm sao mà chuyển cái này thành thất bảo. Thấy không? Cái người tu mình gán chuyển làm sao mà thất tình thành thất bảo. Tức là hỷ là cái niềm vui, mà niềm vui không có trọn vẹn, có nghĩa là vui đó rồi khổ đó, vui đó rồi buồn đó. Mà nếu mà bởi vì cái vui này mong cầu, mà nếu mà không mong cầu được á thì sanh ra nộ là giận, thấy không? Rồi được thì mừng, đúng không? Còn không được thì ố là khổ đau, thấy không? Sanh ra bi ai. Tức là tất cả đời người xoay quanh chỉ có bảy chữ này thôi à, khổ đau xoay quanh bảy chữ này. Thì bây giờ á, muốn tu hành á tốt á, thì chuyển bảy cái này chứ, chuyển bảy cái này sang thành thất bảo. Tức là chuyển thành vàng bạc lưu ly sa cờ mãi não sang ô hộ phách, hay nói một cách cụ thể hơn là chuyển từ cái xấu thành cái tốt. thấy chưa, chuyển thành cái phiền não thành bồ đề, đơn giản vậy thôi. Cho nên thầy mới nói đến ngày Quan Âm á, là ta học được cái từ bi mang đi vào trong đời, mà nếu ta đi vào đời đó thì ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, giống như nãy mà con nói vậy đó, tức là ứng dụng giáo lý Đức Phật là cái khó chứ không phải là dễ. Cho nên người ta mới nói là nên đến gặp người thứ hai, nên đến gặp người thứ hai. Người thứ hai này chính là Bồ Tát Thế Chí, mà con niệm Bồ Tát Thế Chí con xin danh sao? Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Thấy chưa? Tức là hồi nãy bên đây là con mang tâm đi vào trong đạo, gặp rất nhiều ma chướng, rất nhiều khó khăn, cho nên đến gặp Bồ Tát thứ hai, bảo là Bồ Tát Thế Chí. Người này có hùng, có lực, ở trong nhà Phật bảo là bi trí dũng. Thấy chưa? Phải có một cái từ bi, có trí tuệ và có dũng để vượt qua tất cả mọi ma chướng khổ đau trong cuộc đời này, thì mới mong chúng ta có đời sống an lành. Chứ không phải là không khó, khó chứ. Khó, nhưng mà bảo mình đến mình gặp Ngài Thế Chí đi. Đó, Ngài Thế, học được cái dũng của Ngài Thế Chí, học được cái cứng rắn của Ngài Thế Chí để vượt qua được những phiền não ở trên cuộc đời này. Thì lúc bây giờ ta bảo là vô ma khảo bất thành đại đạo mà, không có khó khăn chướng ngại thì làm sao mà thành công được. Thấy chưa? Cho nên bảo là đến gặp Ngài Thế Chí, lễ lại Ngài Thế Chí để học được từ Ngài Thế Chí một cái nghị lực ở trong nhà Phật. Thế bây giờ ta có được cái từ bi của Ngài Quan Âm, ta có được cái lực của Ngài Thế Chí, bây giờ ta ung dung đi vào trong đời chứ. Ta ung dung đi thẳng vào trong đời, giống như nãy ta có cái trí của Ngài Văn Thù, có cái hạnh của Ngài Phổ Hiền, cho nên như vậy á, mà ta lấy hai cái này ta đi vào trong đời sống, ta sống an lành. Bây giờ ta có từ bi của Ngài Quan Âm, ta có cái lực dũng của Ngài Thế Chí, mang hai cái này đi vào trong đời sống, gặp cái chướng duyên, gặp người ngoại đạo, ta không có gì phải buồn phiền. Ta gặp chướng duyên, ta không buồn phiền. Cho nên cái này, ý chỉ này trong Kinh Pháp Hoa dạy rất là cụ thể. Người ta đặt ngay chính giữa, đó là Phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa. Thế nên khi mà ta thấy được cái Phật tánh ở phẩm thứ 11 có bảo là hiện Bồ Tát, thì liền sang phẩm thứ 12 là gặp Đề Bà Đạt Đa liền. Gặp ma chướng, mà gặp ma chướng rồi đó, thì Đức Phật phú chúc cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Cho nên bảo là trong tâm mình có Phật rồi đó, thì mọi phiền não ở bên ngoài đều được hóa giải hết. Bởi vì bây giờ được chỉ đạo bằng Phật tánh. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên còn nếu ta không có Phật trí trong tâm ta đó, ta không hiểu Phật á, ta không hiểu giáo lý của Ngài á, ta không ứng dụng được á, thì càng tu ta càng lu mờ, càng tu nó mang chỉ hình thức nghi lễ thôi, ta không có gì để hiểu giáo lý được, thì cái này nguy hiểm. Một ngày nào đó ta gặp những chuyện buồn phiền trong đời sống, ta không quá giải được. Cho nên thầy mới nói đó, ta đến chùa ta lễ Phật là tốt, nhưng cái tốt nhất thầy nghĩ là nên gặp cái ông trụ trì nói, chứ đừng có gặp ông trụ trì không. Gặp ông trụ trì nói ở bên chùa thầy, thầy đang lum cum làm, cái ông cụ đó ông tới, ông nói chú ơi cho tôi gặp thầy trụ trì. Thầy mới nói ở đây có hai ông trụ trì, ông nói được ông không, ông gặp ông nào? Ông nói ủa trụ trì cũng có hai ông đó, có hai ông, chùa tôi đặc biệt có hai ông trụ trì. Ông nói được ông không, ông nói ủa bổ câm mà làm trụ trì, ông này không có câm, nhưng mà ngài nói không có nói, mà ngài nói là nói trong cái người nào để hiểu được lời nói của ông, chứ còn không phải người nào cũng hiểu được. Đấy, ông nói vậy thôi cho gặp ông nói đi. Nên ông vô rồi thằng mới nói thôi chú vô chú ngồi nước đi rồi tôi mời thầy trụ trì. Thì thầy vô thầy mặc áo lên, nữa thầy hỏi chú gặp thầy có chuyện gì. Ông nói không, tôi gặp trụ trì kìa. Tôi nói tôi là trụ trì. Ông nói hả? Ông nói tôi hỏi sao vậy. Ông nói trụ trì mà làm như cu ly vậy. Ông nói thì trụ trì rồi cu ly còn gì nữa, trụ trì làm dâu trăm họ mà, chứ đâu có gì ra ngoài khác cu ly đâu, trụ trì là cu ly còn gì nữa, làm dâu với trăm họ mà, tức là giảng dạy giáo lý cho Phật tử nè, đáp ứng nghi lễ cho Phật tử nè, đúng không? Phật tử cần cái gì thì mình phục vụ cái đó, đúng không? Thì không phải là làm dâu cho thiên hạ là làm gì đây. Chúng ta nghĩ thì là cho nên Đức Phật bảo là người xuất gia, như mấy thầy và thầy Tâm Trí bảo là trên đó thì cầu giáo lý Đức Phật, dưới thì quá độ chúng sinh, quá độ là phục vụ thôi, chứ có gì đâu. Mình nói cho từ cho nó dễ nghe vậy, chứ thật sự là phục vụ. Phục vụ không có gì đâu á, phục vụ không có gì đâu, chứ có gì đâu mà đi tu rồi cạo bỏ râu tóc rồi mà quyền quy chỗ nào không có. Cho nên thầy mới nói bên chùa thầy có nhiều cái đó, quý Phật tử từ Hải Phòng hay về Hà Nội thì vô thầy đó, bảo là có nhiều người mới vô chùa thầy, họ nói ủa sao mà vô với mấy thầy trong miền Nam thấy an lành vậy. Thầy nói trong miền Nam là vậy mà, tức là ăn cơm thì thầy trò cũng ăn chung, cũng ngồi ăn vô không. Vô thầy đang ăn cơm thì thấy Phật tử vô cũng mắc vô đó, lấy cái chén lấy cái tô ăn, cái là thầy ăn cái chén lấy cái tô mà ăn, đâu có sao đâu. Mấy đứa kia nói, mấy người kia nói, ôi sao ăn cái tô, tôi nói cái tô cũng ăn cơm, cái chén cũng ăn cơm, chủ yếu là no chứ không phải là ăn cái tô. Đâu phải là ăn cái tô đâu mà phân biệt cái tô hay cái chén, chủ yếu là ăn no chứ không phải là ăn cái tô hay cái chén, mà mình lại là cái chén. Cho nên thầy mới nói đó, thầy nói vậy thôi, nhưng mà quý vị ứng dụng được đó, nhẹ nhàng đó, thì từ cái nhỏ nhất để tập. Cho nên thầy mới nói bên chùa thầy, bên Phổ Quang là thầy mà đi đâu về trễ rồi là Phật tử là mới là ngạc nhiên lắm, Phật tử cũ thầy biết rồi, Phật tử mới ngon lắm, Phật tử mới ngạc nhiên lắm. Bởi vì thầy là mấy vị kia nói, ôi thượng tọa thí sư về kia làm cơm ăn, mấy Phật tử quen bảo thôi thượng tọa có cái cách thượng tọa. Mấy người kia nhìn coi cái cách sao, thầy lơ vô thầy lấy cái tượng, thầy xúc một tượng không, tất cả mọi thứ thầy bỏ vô tượng đó hết, lấy cái muỗng cắm vô rồi xong. Mấy người kia nó trời ơi làm gì sao ăn thầy. Thầy nói lời hơn sao thầy, thầy nói nè, ở ngoài thì phân biệt ra từng món, nhưng mà có ác con cái là ăn vô có cái miệng, nuốt vô có cái cổ họng, vô có cái bao tử nè, ở ngoài không trộn thì ở trong thì ở trong nó cũng trộn. Thì thôi thì cực người ta trộn trước đi, thấy không? Ở cho nên thầy phải nói như vậy, thật sự vậy, để nói vui vô vậy. Nhưng mà quý vị nhớ thầy nói này, đó là cách sống, sống đơn giản từng thứ một, không trú chấp bất cứ một cái gì, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Nếu mình không tập việc nhỏ, việc lớn không bao giờ làm được. Thầy nói thật sự đó, việc nhỏ chúng ta không làm được. Cho nên thầy mới nói cuộc đời thầy chỉ được hai thứ ăn với ngủ thôi, đúng không? Qua thầy nói còn ăn với ngủ thôi. Ngủ không dễ đâu nha, ăn không dễ đâu nha. Thầy xin thưa vậy đó, không phải là dễ đâu. Quý vị tập thử đi, trong năm món phiền não Đức Phật bảo là ngũ dục thế gian, tài sắc danh thực tỳ, tức là tiền tài sắc đẹp công danh ăn uống và ngủ nghỉ thôi. Năm cái này thôi, quý vị làm thử đi. Thầy nói là từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất đi. Cái nhỏ nhất chưa làm được thì đừng mong gì làm cái lớn nhất. Học chưa xong cấp 1 thì đừng lên mong gì lên cấp 2, cấp 3 đại học diễn dâm. Cho nên thầy mới nói chuyện cái nhỏ nhất cố gắng tập bỏ, tức là từ bỏ cái nhỏ nhất ở trong lòng mình cho đến cái khó làm nhất ở trong lòng mình. Với cái ngã mà, trên đời này cái ngã là khổ đau nhất thôi. Đức Phật nói chúng sinh có cái ngã đưa đến khổ đau. Cái tôi, cái ta trong lòng mình là khó mà học Phật được. Tức là thấy mình cái ta lớn quá thì học Phật không được, thấy mình cái ta lớn quá thì khó sống lắm. Cho nên cứ chấp vào cái mình mà làm gì nãy thầy nói, trên đời này cái gì là thật ở trên đời này đâu, không có đâu. Do duyên sanh mà có chứ làm gì có thật. Mai mốt quý vị thấy thầy có thật không? Quý vị thấy thầy có thật không? Có thật không? Làm gì có? Làm gì có? Vài ba bữa nữa quý vị nghe là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang cáo phó, đúng không? Chùa đang cáo phó. Cáo phó rồi để nhiều lắm là 3 ngày, đúng không? 3 ngày xong rồi đút vô trong bình Hưng Hòa. Họ đưa cho thằng Nguyên cái hòm to, đút ra có cái hũ. Rồi mấy chú, mấy thầy đệ tử là sư phụ mất rồi nó buồn, đúng không? Cho nên là mắt nhắm mắt mở, buồn khóc riết rồi mắt bực mát, mắt nhắm mắt mở, cái cục đá dưới chân không có thấy. Cho nên nó đang bưng ngũ cốc này, dắt một cái làm cái bóp một cái là xong. Coi như là gió nó thổi tới rồi, giờ thầy đâu? Chứ mà nói xa không có thì cũng không được. Một đống ngồi trình hình nhưng mà không có sao được. Cho nên đó, thầy mới nói là nói không cũng được, nói có cũng không sao, mà là duyên còn thầy còn thì còn chủ trên cuộc đời này. Cho nên thầy mới nói là nhìn với ánh mắt nhân duyên vậy. Mà thầy qua thầy nói với anh Thiện, nó bảo là cái nhờ như vậy thầy sống an lành mấy chục năm nay ở trong chùa. Cái gì của thầy là của thầy, cái gì không phải của thầy, thầy mong không phải của thầy. Cho nên từ việc chùa chiền cho đến tất cả mọi thứ, chưa bao giờ thầy nghĩ cái chùa đó của thầy. Thầy nói thật trong lòng là thầy nói với Phật tử bên chùa, thầy tha thiết nói với họ đừng bao giờ kết tội cái chùa đó là của thầy, tội thầy lắm. Chùa là của thập phương bá tánh, thầy chỉ được giáo hội cử về bổ sứ về đây để hướng dẫn Phật tử tu hành thôi. Đó, cho nên thầy không có ngu gì mà đến nỗi mà bỏ cha bỏ mẹ, bỏ cái máy đầu xanh của mình, bỏ cái nhà chỗ ôm cái chùa. Thầy không có làm chuyện đó được. Cho nên á, thầy chỉ xem cái chùa là một nơi để Phật tử tu hành. Cho nên chùa chật thì cần phải cất để đáp ứng được nhu cầu tu học của Phật tử thôi. Cho nên xong rồi bỏ. Nên thầy mới nói là mọi người bên Việt Nam thắc mắc là người ta trụ trì một chùa là còn mệt rồi, đúng không? Mà thầy ba bốn chùa mà sao thấy thầy đặng mừng mất không lo. Thầy nói có gì đâu lo, không phải của con, cái đó của Phật, Phật lo. Của Phật thì Phật phải lo, không phải mất kính gì con lo. Con chỉ lo tu thôi, tức là con ngoài sau chuỗi với cái chuông mỏ thì con chỉ có cái lo tu thôi, chứ còn mọi việc khác để cho Phật lo. Bởi vì con nghiệp trước con nhiều, con lo không được gì hết, mà Phật lo thì được. Phật lo thì được, Phật lo là Phật tác động đến tâm của Phật tử. Phật tử đến cúng dường thì cúng dường ít thì con sẽ ít, cúng dường nhiều thì con sẽ nhiều. Bởi vì con đâu có cầm tiền đâu mà bắt con lo, đúng không? Tất cả mọi cái là của chùa hết, chùa làm. Cho nên coi chỉ là người đứng trong coi làm thôi. Vậy là thôi xong. Cho nên á, thầy mới nói vậy để chúng ta thấy là nếu chúng ta không tập từ cái nhỏ thì đến cái lớn chúng ta khó mà mong thoát. Ngay nơi đời này nếu chúng ta không có ý thức để từ kể mà buông bỏ đó thì đợi đến lúc long chung khó lòng buông bỏ. Hồi nãy thầy nói bởi vì bệnh đau, bởi vì đứt cái thân của mình khó lòng mà buông bỏ. Cho nên ngay từ lúc chúng ta còn mạnh khỏe nè, cố gắng sống cái nào bỏ được thì bỏ. Nhớ kỹ nha, cái nào mà cho qua được thì nên cho qua, cái nào bỏ được thì cố gắng bỏ đi, bỏ qua hết đi, nhẹ nhàng sống với đời sống của một người Phật tử chân chánh, nhẹ nhàng hiểu giáo lý Đức Phật và tu. Rồi một ngày nào đó ta cũng đi chứ, ta đâu qua đây hoài được. Cho nên thầy thường nói giống như lên xe lửa từ Hà Nội ra tới, từ Sài Gòn ra tới Hà Nội chứ đâu phải ai cũng ngồi ra được tới ga Hà Nội đâu. Thấy không, có người xuống ga Nha Trang, có người ga Vinh, có người ga Huế, có người từ từ xuống chứ, nhưng mà chỉ còn có cũng mấy người ngồi được tới ga Hà Nội thôi. Đó, cho nên cuộc sống là vậy, ai đi trước rồi kẻ đi sau. Nhưng quan trọng xuống xe biết đường đi hay không là quan trọng. Còn chết thì ai cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết. Nhưng mà hai cái chết này khác nhau. Người ta chết, người có tu nhẹ nhàng. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta giống như một nắm muối. Một nắm muối thôi, nếu ta hốt, ta bỏ một cái nắm muối đó vô trong một cái chén, nước trong chén đó không có uống được, không sử dụng được. Nhưng nếu nắm muối đó mà ta bỏ vô trong cái thau thì nước trong thau đó có thể sử dụng được, rửa rau, rửa đồ được. Nhưng một nắm muối đó mà bỏ vô trong một cái bể lớn thì không thấm vào đâu. Cũng vậy chứ, gây một cái tội vậy. Nhưng nếu có người biết tu, tức là ta biết tu, biết sửa, biết hướng thiện, thì giống như nắm muối mà bỏ vô bể vậy đó. Nhưng mà nếu người không biết tu á thì cũng tạo cái tội vậy, nhưng mà nó còn đặc sệt giống như muối bỏ trong cái chén này. Nước trong chén này không uống được đâu. Cho nên Đức Phật nói trên đời này có hai hạng người đáng tôn quý. Hạng người thứ nhất là suốt đời không phạm lỗi. Nhưng hạng người thứ hai họ phạm lỗi mà biết ăn năn. Nên nhớ là biết ăn năn chừa bỏ. Cho nên cái danh từ sám hối trong nhà Phật mình hay lắm, bảo là ăn năn lỗi trước, ngăn chặn lỗi sau, tức là ngăn ngừa lỗi về sau đừng cho tái phạm. Bảo là hối kỳ kiền thiên, sám kỳ kiền thiên, hối kỳ hậu quán. Cho nên thầy thường nói với mọi người trong đời sống này, làm ơn trả nợ giùm thầy. Đấy không? Cho nên có nhiều người Việt Nam mình tức cười lắm, con cháu hư cái bảo mấy đời trước tao mắc nợ mày hay gì á. Có không? Có. Sao không mắc nợ được, đừng nói câu đó. Không mắc nợ thì sao nó đòi. Cho nên thầy mới nói trên đời này có bốn cái mà không thoát được đối với chúng sinh: đòi nợ, trả nợ, đền ơn, báo oán. Bốn cái này một khi nó đã hình thành đủ quả báo rồi thì báo ác lắm, thật sự báo ác vô cùng. Nó đến một cách khốc liệt, có những chứng bệnh mà mình thấy biết rồi, nhiều khi mình không muốn coi, tại vì bên đó thì mấy em chủ trẻ của thầy nó chủ đạo Facebook để nó đi làm từ thiện cái này. Cho nên nó đưa lên những cái hình ảnh mà mình đúng là đời trước không biết họ tạo cái nghiệp gì, thật sự đó. Cái gì thấy trời ơi, nguyên một con bú gần 3 kg ở trong con mắt là xệ xuống luôn. Thầy tưởng là đời trước họ bị cái gì. Thầy thấy không? Cho nên có những cái mà cái chị đó tự nhiên rồi bị cái da chỉ lỡ, thầy biết không, đến nỗi mà không có mặc được một gì, không nằm được, phải lấy lá chuối, cắt lá chuối lau sạch lót để cho chị nằm. Thầy nghĩ tưởng tượng đi cái quả mắt. Cho nên tôi mới nói là một khi mà nó đã đòi nợ rồi thì phải trả nợ một cách tàn khốc, mà lúc còn sanh tiền, lúc còn nghiệp trước. Cho nên thầy mới nói cái khó hiểu của chúng sinh là nhân quả. Nhân quả có những loại nhân quả hiện tiền, nhưng mà có loại nhân quả nó đi qua đời sau, có loại nhân quả nhiều đời nữa nó mới trả. Giống như trong cuộc sống chúng ta trồng cây vậy đó. Có những cái cây chừng 3 tháng là thu hoạch, nhưng có cái cây 3 năm mới cho trái. Nhưng có cái cây trồng rồi 10 năm, 7 năm, 5, 10 năm sau mới cho trái, mới cho trái ăn được chứ. Nhân quả cũng vậy đó, có những nhân quả gieo cái nhân, nhưng mà đến đời sau hoặc là đời này hiện tiền trả. Cho nên là mới nói cái nhân quả là cái mà làm cho người ta khó hiểu. Từ chỗ đó người ta hình như người ta không tin. Cho nên Đức Phật nói trên đời này có hai cái thứ mà phiền não, mà ở trong kinh Đức Phật dạy bảo là biên kiến, tức là thấy là nó bảo là chết là hết, hoặc là thường còn, tức là con người là con người. Hai cái thứ này làm cho người ta không có tu. Có nhiều người tuyên bố mà chết là hết thì tu gì, đồng ý. Cho nên đấy, cái người này không hiểu hết, làm sao hết được. Hết là hết cái thân vật chất, nhưng còn cái tái sanh chứ, ai là cái quyết định tái sanh đây. Chứ giống như cây dừa, nó trái dừa nó cũng tự trên cái bột xuống chứ, nó chết rồi khỏi cây rồi, nhưng mà nó mọc mầm chứ, luân hồi nó tiếp chứ, làm cây dừa khác chứ, nó sao vậy. Cho nên cái mầm sống của mình vẫn tiếp nối bằng cái thân thức mà trong nhà Phật bảo là thần thức tái sanh chứ, để chiêu cảm tất cả những gì mình tạo. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta gặp phải nghịch duyên, chúng ta gặp phải thuận duyên, tất cả đều do chúng ta. Cho nên thầy bảo là thôi cố gắng trả nợ cũ, nợ mới đừng gieo nữa, đừng có mượn nợ mới nữa, hãy dũng cảm trả nợ cũ đi thì mới hết nợ. Nợ mới á, nợ cũ thì chưa trả, nợ mới thì chồng lên nữa. Chúng ta thấy là như vậy thì không thể nào hết nợ được đâu. Chính vì vậy mà khổ đau vẫn chồng khổ đau là vậy. Tức là ta không có đủ cái dũng để mà buông bỏ. Mà thầy nói không buông bỏ những cái nhỏ thì làm gì buông bỏ cái lớn. Cho nên thầy mới nói là cố gắng tập lần lần những cái nhỏ. Tức là ăn với ngủ, hai cái này làm trước. Thầy mới nói rồi lần lần đến những cái lớn hơn sau này buông bỏ tiếp. đúng không? Rồi, ai chỉ đạo quan hỷ. Rồi giờ quý vị còn gì thắc mắc không?
À, Phật tử bên cả gì hỏi không? Thật ra thì thầy Tâm Trí mà ở Việt Nam thì chắc cũng có duyên gặp thầy. Vì nói gì nói nhưng mà Việt Nam mình nó lớn, và một vị tu sĩ trẻ như thầy Tâm Trí gặp thầy nó khó vì mình ở xa. Thì nãy giờ thì con ngồi đây con nghe thì con rất là thích, vì con nói là nếu mà nghe một lần mà đã nhớ những lời thầy dạy á thì rất là khó. Cho nên những cái quay mà quay từ lúc này tới giờ đó thì mình sẽ lấy lại và đưa ra cái thuốc hay là cái chỗ nào để mình nghe lại. Vì thật ra thầy nói nãy giờ là hơn 2 tiếng và thông tin rất là nhiều, rất là nhiều, và có những cái điều mà nghe rất là thích. Nhưng mà con thì con nghe cũng để ý những cái câu thầy dạy rất là hay, phần lớn mình nhớ như câu thôi, còn mình nhớ hết thì rất là khó nhớ. Nhưng mà mình nhớ là ví dụ như là đã biết vô thường mà sao còn phiền não đó. Mình nhớ như bao nhiêu đó mình tu rồi. Và có ba cái điều mà hòa thượng mới thầy mới dạy nữa là nghe không thấu, nghĩ không thông,
buông không được,
buông không được là khổ. Thì mình nhớ những ý như thế và mình thực tập mình tu thì rất là mau. Thì phần tử mình có gì ý kiến gì hoặc là có thắc mắc gì để hỏi thầy nữa không? Vì nói gì nói nhưng mà niềm hồn đường giác tuệ chúng cô tự mình á thì cũng rất là ít với thầy, nói đặc biệt là chư tôn đức lớn đến để hướng dẫn bà con mình. Thì phật tử mình chịu khó mỗi chân thì cũng được, nhưng mà cơ hội rất là hiếm. Nên thầy có mặt ở đây để cùng chia sẻ Phật pháp với quý vị, thì phật tử mình cũng có thắc mắc gì đó mình phải nêu ra. Ví dụ như thầy lúc này thầy dạy về tịnh độ cũng rất là ý nghĩa, mình thấy chị em thì có hỏi gì không?
Con thì hỏi nhiều rồi, cũng có thể nhiều như các bạn ạ.
Hỏi gì không? Như kia thì không biết anh gặp bây giờ anh làm gì vậy đó không? thầy soi kỹ lắm. Còn tới mình có hỏi thắc mắc gì không?
Nếu mà các bạn chưa hỏi thì con xin như thầy vẫn dạy chúng con nên là cái từ duyên nó rất là hay. Mà chúng con đây thì con nghĩ là từ bản thân con cũng như trong các bạn đạo của con thì luôn luôn bao giờ cũng có song hành cả hai, nghĩa là cả thuận duyên và cả nghịch duyên, cũng như trong bước đường tu tập cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Những cái thuận duyên thì thường là như thầy nói tâm chúng con hoan hỉ, trên thường là lại không để ý mấy, nhưng mà cứ hay bị nghĩ đến những cái điều nghịch duyên. Nhưng mà cái mà chúng con mong muốn là làm sao để hóa giải được những cái nghịch duyên của mình, thì cái phương cách nào chúng con xin thầy chỉ bảo để chúng con làm thế nào đó để có thể chuyển hóa những cái nghịch duyên của mình thành thuận duyên ạ.
Thật sự ra trên bước đường tu hay trong cuộc sống chúng ta thấy ngày xưa nói với chúng ta đó, mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi nghiệp, mỗi một người gặp một cái nghiệp duyên khác nhau, mỗi người gặp một cái nghịch cảnh, nghịch duyên giống như câu hỏi đó là khác nhau. Thì tùy theo mỗi một cái nghịch duyên mà chúng ta hóa giải, chứ không thể đưa ra một cái mẫu số chung chung đối giai được. Bởi vì mỗi người một căn tánh, mỗi người một căn cơ, mỗi người gặp một hoàn cảnh khác nhau. Thì tùy theo mỗi một cái hoàn cảnh đó thì chúng ta ứng dụng vào cái lời Phật dạy để chúng ta có thể hóa giải cái nghịch duyên đó. Nghịch duyên đó nó là cái phẩm, nó ở cái phạm trù nào nữa, tức là cái phạm trù nào của lãnh vực nào, thì chúng ta mới có thể ứng dụng theo cái lĩnh vực đó để mà chúng ta buông bỏ, chúng ta hóa giải nó. Đó, thì thầy lấy ví dụ bây giờ đó, những cái mà nghịch duyên về cái lĩnh vực mà lời nói, hay là những cái lập duyên về hành động, tức là mình nhìn hành động của người khác hay người khác làm cho mình cảm thấy bị tổn thương đó, thì mình đặt câu hỏi là tổn thương như thế nào, tức là cái gì căn cứ vào đó để tổn thương đó. Cho nên thầy nhớ một cái mẫu chuyện mà ngày xưa đó, lúc trước mà học được ở trong đạo, bảo là khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà 9 năm diện bích ở Trung Sơn xong rồi đó, thì lúc bây giờ Ngài Huệ Khả đến để cầu pháp rồi đó,
thì lúc bây giờ là ngài chặt cánh tay ngài để biểu thị là một lòng hết ngài cầu đạo, hết lòng cầu đạo đó. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo là ông là muốn tu theo cái cách nào, thì ngài Quế Khả nó bảo bạch hòa thượng, con không có tu mà tâm không có an, mong hòa thượng an tâm giùm con đó. Thì ngài bảo là ông đem tâm ông ra đây tôi an giùm cho đó. Thì lúc bấy giờ ngài Quế Khả tìm hoài không được thì ngài quát nhiên là ngộ. Nên từ chỗ đó thầy mới nói rằng cái phiền não hay cái chướng duyên á, mỗi người nó mỗi khác, nó quá giải cách này thì mỗi người cũng phải áp dụng mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Cho nên người xưa mới nói, nãy thầy nói đó, nó mỗi một cái nhà như vậy, mỗi bông mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình gặp cái cảnh nghiệp duyên của mình thì mình quá giải cái nghiệp duyên của mình theo cái lời Phật dạy, về lời nói, về hành động, vân vân. Thì tất cả mọi cái thầy nói chốt lại là gì, cũng là bởi sự chấp ở trong lòng ta. Còn khi trong lòng ta không có chấp rồi, nhẹ nhàng á, thì lời nói của người khác không quan trọng, hành động của người khác cũng không quan trọng ở trong lòng ta. Còn cái việc mà thường ở thầy á, theo bản thân thầy tu á, ví dụ người này đến nói với thầy như vậy, người kia đến với thầy vậy, thầy nói ôi đây là ta bà mà. Thầy thường quan điểm đây là ta bà thì đây là khổ đau, nhưng mà ta bà thì dĩ nhiên phải có như vậy, những cái như vậy. Ví dụ như Phật tử ở bên Mỹ giờ đi từ thiện với thầy đó, đi từ thiện á thì đầu tiên thì họ đi á thì họ vui lắm. Nhưng mà một chút cái họ nổi xong, hỏi xong là bởi vì sao? Khi phát quà đó, cái mấy đứa nhỏ nó lãnh xong nó chạy ra, nó giấu, cái nó chạy vô nó lại nhận nữa. Nó nhận nữa cái là nó chạy vô nó xin nữa. Cái là mấy cô bực la lên. Này, không có được làm vậy. Không có được la vậy. Nhé. Tụi con làm vậy là sai. Là bởi vì sao vậy? Tất cả những việc của mình làm, từ đi từ thiện cho đến tu học, tất cả đều dùng cái từ bỏ là Phật sự. Mà Phật sự là việc làm của Phật, mà việc làm của Phật thì sanh ra quan hỷ. Việc làm của Phật mà sanh ra phiền não là ma sự chứ đâu phải là Phật sự. Cho nên á, thầy xin thưa với con á, là nhờ nó tham như vậy thầy trò mình mới đi bố thí. Chứ nếu thật sự nó không tham á, thì thầy trò mình lại rồi, nó ngồi trên bàn cao mình loại gần chết rồi chứ. Bởi vì nó tham. Cho nên cái tham á, nó mới nhiều cái nhân đời trước đến đời này nó mới nghèo khổ, nó mới đi sinh con chứ. Nó không tham mà con đi cho nó làm gì. Thấy không? Bởi vì đây là chúng sinh mà. Cho nên thầy thường tâm niệm như vậy mà tất cả mọi cái thầy đều qua một cách nhẹ nhàng hết. Tức là quá giải nhân duyên một cách nhẹ nhàng. Và hơn nữa thì Hòa Thượng Bổn Sư thầy dạy thì từ nhỏ Hòa Thượng Xuân Hương nói, một khi con lớn lên con gặp phải chướng duyên trong cuộc đời con thì con phải biết là nhân duyên của con gieo hôm nay thuần thuộc quả báo rồi, chính con phải chịu. Cho nên thầy thường nói ví dụ như giờ đi tu mà mấy huynh đệ khác cũng xuất gia như mình, nhưng mà tại sao mấy huynh đệ khác lại làm được những cái này? Cho nên trong lòng thầy không bao giờ nhìn, ví dụ như thấy mấy huynh đệ cất chùa to rồi mình không cất chùa to được thì mình, thầy không có như vậy. Bởi vì thầy bảo là cái việc đó không phải của thầy, tức là mỗi anh em huynh đệ, mỗi người mỗi một cái phước mình tới đây. Cho nên á, mấy anh em có phước á, thì mình tán dương công đức họ. Mấy mà có phước mình tán dương công đức họ, cho nên mình tùy hỷ với việc thiện của mấy anh em này. Cho mình không đem tâm ganh tị, rồi mấy anh em được việc thì mình đem cái tâm của người tu học á, mình đem mình tán thán công đức của mấy anh em. Thì Đức Phật bảo với chúng ta đó, mình không có của bố thí, nhưng mình thấy người bố thí tâm mình vui theo thì phước báo ngang nhau. Không? Cho nên giờ mình tán thán sự thành công của mấy anh em đó, thì chúng ta thấy mình sống tùy hỷ như vậy. Rồi cái người nghịch với mình á, thì mình không có. Cho nên trong đời sống thầy mới nói đó, con nhìn cho kỹ ba hạng người mà thầy đã từng nói đó. Thứ nhất là kết duyên, thứ hai là thuận duyên, thứ ba là nghịch duyên. Ba hạng người này sống cho tốt, hạng người thuận duyên và hạng người kết duyên thì khỏi nói rồi. Nhưng mà người nghịch duyên thì chúng ta nghĩ rằng nếu mà thầy nói thường nói là không thiếu nợ thì người làm gì đòi nợ mình, đúng không? Cả 50.000 tu sĩ Việt Nam, nhưng họ không chửi ai, họ chửi thầy. Nhưng mà thầy đi tu mất chứng gì họ chửi. Như vậy thì rõ ràng giữa thầy và họ có cái nghiệp báo từ nhiều đời từ trước rồi. Ví dụ như họ không chửi thầy Thiện Trí, họ thấy Thiện Trí là họ rất quan hệ, nhưng mà họ thấy thầy là họ muốn chửi rồi. Tức là thầy với họ đời trước có một cái kết duyên rồi. Họ không phải bất kính Tam Bảo, nhưng mà phải thấy cho tận cùng nhân quả giữa thầy và họ. Cho nên thầy chấp nhận trả, nhất định yên ổn, vượt qua được tất cả mọi thứ đó. Cho nên từ chỗ đó mà từ cái duyên thầy quá giải một cách. Cho nên thầy biết ví dụ đầu tiên có một bạn thầy á, là bây giờ anh em là phải nói là thân với anh em ruột, mà hồi trước thầy với ổng là ổng với thầy là ổng không có ưa thầy. Ngay cả đầu tiên sau này ổng khóc, mà khi ổng bệnh ở bệnh viện thầy nuôi nấng thầy làm hết á, rước ổng về rồi ổng cũng nói tôi nói thật, khi tôi mới bước chân vô đây tôi không ưa thầy, không biết làm sao nữa. Tôi nói không phải, giữa tôi với thầy tôi nhìn rõ cái nghịch duyên. Cho nên mặc dầu thầy, tôi biết là trong lòng thầy buồn tôi, nhưng tôi vẫn đến với thầy, bởi vì tôi đã từng thiếu nợ thầy, tôi chấp nhận tôi trả nợ cho thầy, đơn giản vậy thôi. Cho nên mặc dầu tôi, thầy biết là ổng, thầy đã từng bịa chuyện để nói xấu thầy, từng bịa chuyện để vu oan cho thầy rất là nhiều chuyện và rất là nhiều lần, nhưng trong lòng thầy lúc nào cũng vẫn tôn kính thậm chí ổng bệnh thầy, hai ba phen thầy là những người đi vận động tiền, chứ bên ngoài đó chùa thấy nghèo lắm, đâu có tiền. Đó, mà thầy thì đã có một cái điều kiện để dòng ông tử người ta ủng hộ được, cho nên giải phẫu mấy chục triệu ở bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng một thầy tất cả nuôi nấng cho đến cái ngày ông về. Cho nên thầy mới nói chỉ có làm vậy thì thầy mới trả lại cái thầy đã từng thiếu nợ ổng. Cho nên cái này không thể chạy được. Đó, cho nên chính vì vậy mà giờ này thầy với ổng giống như là anh em, mà còn hơn cả anh em ruột thịt nữa. Cho nên cái này hòa thượng thầy bảo là hãy biến thù thành bạn, tức là hóa giải được cái nghịch duyên của con để chuyển thành cái thuận duyên. Cho nên thuận duyên cũng sống tốt, nghịch duyên cũng sống tốt, mà là kết duyên cũng sống tốt. Nhưng mà tùy theo mỗi cái, nhưng mà đối với người khác thì thầy giải quyết khác, chứ không giống giải quyết như thầy này. Đấy, cho nên cái việc nghịch duyên ví dụ như đâu phải ai có. Nó thầy mới về chùa, hòa thượng thì thầy qua thầy nói đó, thầy không phải là đệ tử của ngài. Ngài có 5 người, 15 người đệ tử, nhưng mà ngài duyên tịch thì ngài đã di chúc chùa cho mình. Cho nên khi mình về đó rồi là lãnh đạn đủ hết. Đủ hết. Tất cả mọi cái đều dập với thầy, nhưng mà thầy rất là mọi người ai cũng công nhận, cho đến bây giờ những người mà hồi trước họ bỏ luôn bây giờ là họ trở lại hết, và những người đó lại quay lại ủng hộ thầy nhiều nhất cho đến bây giờ xây dựng chùa chiền. Họ mà hồi xưa họ không hiểu, bởi vì họ không hiểu, tức là hồi xưa họ không hiểu mình là ai đấy, tự nhiên họ cứ ai cũng có cái ngã của mình hết, tức là ai cũng ví dụ như là của tôi, thầy tôi, cái này của thầy tôi xây dựng, đúng không? Cho nên kéo nhau vậy rồi bắt đầu các thầy trong chùa cũng nghĩ là cái đó của thầy mình, chứ không nghĩ là cái chung. Đâu thấy không? Cho nên từng cái vậy thầy nói thầy quá giải hết. Từng cái vậy mà vượt qua hết, cố gắng vượt qua, không tạo cái ác nghiệp, còn nếu không mình tạo ác nghiệp. Nên nãy thầy mới nói đó, thầy hôm qua thầy nói với con rồi, người ta ghét thầy thì thầy cũng cảm ơn, mà người ta thương thầy thì thầy cũng cảm ơn. Bởi vì người ta thương thầy á thì người ta để thầy ở trong tim, người ta ghét thầy người ta để ở trong đầu. Đó, con thấy không? Cả hai thầy đều có mặt ở trong người này hết. Đó, nhưng mà họ để ở trong tim á thì cái tình giữa thầy và họ nó có, nhưng họ để trong đầu là họ chướng, còn thầy thì không chướng. Nhớ kỹ nha, thầy đem chứ tối là họ ngủ đâu được, nhưng mà thầy thì ngủ ngay thẳng. Thầy ăn á thì ngon lành, họ ăn thì đâu được, mà thầy nhìn thấy họ thì hoan hỉ, mà họ nhìn thấy thầy thì giống như là gai trong mắt, nó rất là khó chịu, thấy không? Cho nên ông bà mình nói con nó thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tôn tư họ hàng. Mình ghét người đó rồi là không bao giờ nhìn được cái tốt của họ, nhưng mà con người có tốt có xấu chứ con, sao lại nghĩ họ xấu không, thấy không? Cho nên khi mình ghét ai rồi là mình không có nhìn được cái mặt tốt của họ. Cho nên thầy mới nói nè, nghịch duyên thì từng cái mà cố gắng để mà xả bỏ, cố gắng mà vượt qua. Đó, chỉ có cái đường như thầy nói thôi. Mỗi người có dụng tu một cách, nhưng riêng cách với thầy thì bảo là trả nợ. Thế riêng đối với thầy đó thì thầy bảo là trả nợ. Thầy xem như thầy thiếu nợ họ và thầy phải trả nó. Thậm chí thầy nói thật lòng là họ có muốn đòi mạng thầy cũng vẫn trả mạng như thường. Bây giờ nếu mà không trả thì không được. Có muốn trốn cũng không được đâu. Một khi nghiệp lực tới rồi thì trốn ở trên thiên đình cũng được, hay xuống dưới đáy biển cũng không được đâu. Cái nghiệp đã tới rồi thì phải tất cả phải chịu, chỉ có nước mà mình dũng cảm để trả nợ, đối diện với sự thật. Cho nên thầy thường khuyên mấy em ở trong hãy đối diện với sự thật và dũng cảm nhận lấy việc sai trái của mình làm và hướng về phía trước để đứng lên. Thầy thường dạy mấy em trẻ bên Việt Nam là vậy, mà tụi con phải dũng cảm đối diện với cái sai lầm của tụi con, nhưng mà từ sai lầm đó bài học để rồi đứng lên bước tiếp về phía trước. Hãy mạnh dạn té 7 lần thứ 8 cố gắng đứng dậy. Lúc nào cũng vậy, phải chuẩn bị mình té 8. Mặc dù mình té 7 lần rồi đó, nhưng chắc chắn rằng trước mặt mình sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa để mà đối chọi với nó. Nhờ vậy thầy học được cái hạnh của ngài Thế Chí, nãy thầy nói đó. Học được cái hùng, cái dũng của ngài Thế Chí để vượt qua được mọi cái chướng duyên ở trên cuộc đời này. Chứ còn khó khăn thì ai cũng có, nghịch duyên thì ai cũng có thôi. Nhưng cái đó do mình tạo mà. Nhưng nên thầy mới nói là không thể dùng một cái chung chung để mà quá giải, mà tùy theo mỗi người, mỗi cảnh, mỗi cái để mình có thể. Cái mẫu số chung là gì đây? Là mình nhẫn để mà tu, dùng chữ nhẫn để mà vượt qua được mọi chướng duyên. Có hiểu cái ý này nói không? Dùng chữ nhẫn, cái mẫu số chung là chữ nhẫn, nhưng mà rồi mẫu số riêng là mỗi người cái khác nhau. Nếu không có cái mẫu số chung là chữ nhẫn thì chúng ta khó lắm. Hồi nãy thầy nói ba chữ rồi: thân nhẫn, miệng nhẫn, ý nhẫn. Cho nên thầy mới nói ví dụ như chùa có những người mà bỏ đi hay là rời khỏi đạo tràng của mình, thì thầy mới nói rằng thầy mới nói ở trong kinh Pháp Hoa kìa, Đức Phật là người mà thầy của mình, đúng không thầy? Nhưng mà khi ngài chấp sửa thiết kinh Pháp Hoa, 5.000 người bỏ đứng dậy đi, ngài cũng đâu có cản đâu, không chỉ là mình và hàm phu, ngài là thầy của trời người đó, nhưng mà người ta còn bỏ, người ta ra ngoài, không chỉ là mình giờ mà giờ chùa đó mà không có người đi là chuyện lạ. Cho nên thầy cũng buồn, nghĩ thấu vậy thầy không có bao giờ mà buồn. Rồi mình cố gắng mình sống đi, một ngày nào đó họ hiểu mình, họ quay trở lại, mà thiệt mình cố gắng mình sống thì một ngày nào đó họ quay trở lại thôi, họ chưa hiểu mình làm sao mà hiểu thấu nè, ta nói còn hiểu ông Tâm thì dĩ nhiên phải. Rồi.